Chương 881, tòa thành bí văn. Chương 881, tòa thành bí văn. Khi Luzinski mang lấy đại bộ phận đang tòa thành cửa ác chiến, mà họ Phở Ảm cũng đang bắt đầu một vòng mới canh bạc thời điểm. Ở đảo lần góc tây bắc hoang vu đường ven biển lên, có một đám người cũng ở bận rộn. Đây là một chỗ lưng tựa dốc đứng vách núi lòn khu vực, địa thế thấp trũng, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, mà nơi này mới vừa còn có một mảnh không lớn không nhỏ mộ địa. Siêu siêu vẹo vẹo bằng đá hoặc bằng gỗ bia mộ lộn xộn đứng sừng sững lấy, phần lớn đã bị mưa gió ăn mòn mơ hồ không rõ, bùn đất tản mát ra một loại hỗn hợp lấy mùn cùng muối kèm mùi. Nơi này vị trí rất là hoang vu, gần nhất một cái làng trài nhỏ khoảng cách nơi đây cũng có mấy chục dặm xa. Các thôn dân lúc thường trừ người chết thời điểm cơ bản đều sẽ không đi tới nơi này, không có người biết vì cái gì mai táng người chết mộ địa sẽ an bài khoảng cách thôn như thế xa. Khi trong thôn người trẻ tuổi hỏi lên cái vấn đề này thời điểm, trong thôn lão già cũng chỉ bất quá nói nơi này từ xưa có chi, chung quanh bọn họ mấy cái thôn tập tục liền là sẽ đem người đã chết chôn ở chỗ này. Song mảnh này tĩnh mịch chi địa vào hôm nay lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Sô Thẹ Sĩ Ú ngồi xổm ở một tòa do cả khối đá xanh lũy thế mà thành hầm trước lối vào, biểu tình có chút phức tạp mà nhìn lấy nơi này. Hầm cửa là vết dỉ loang lổ tấm sắt, biên giới cùng thạch khung hầu như mọc ở cùng một chỗ, hiển nhiên đã rất nhiều năm không có mở ra. Đúng, chính là chỗ này. Sô Thẹ Sĩ Ú chỉ huy lấy cùng hắn cùng trước tới các chiến sĩ. Mọi người động tác điểm nhẹ, chấm một chút, đừng có dùng ma lực, cẩn thận miễn bản trước kinh động bên trong hộ gia đình, nếu không chúng ta lần này việc phải làm phiền phức coi như lớn. Một bên khác, Mỹ Lì Ả đang an bài mấy tên chiến sĩ, dựa vào lấy tản tạ bia mộ cùng mô đất bố trí cảnh giới tiếu. Xác nhận tạm thời không có gì thường sau, nàng mới bước nhanh đi tới Sổ Thẻ Sĩ Ú bên cạnh. Ngài Sổ Thẻ Sĩ Ú. Mỹ Lì Ả âm thanh mang lấy một tia nghi hoặc, nàng hơi hơi nhíu lại lông mày, ánh mắt quét qua chúng quanh hoàng vu phần mộ nói, chúng ta trước kia thu thập đến tình báo biểu thị, nơi này liền là một chỗ phổ thông thôn dân mộ địa, hơn nữa vứt bỏ đã lâu, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Ta muốn biết, ngươi lần này nghĩ muốn tìm rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì sẽ ở nơi này? Nàng một bên nói lấy, một bên vô ý thức dùng mu bàn tay lau xuống bắn đến trên gương mặt bùn nhão. Lúc này hắn giờ rõ cỏ cũng vô thanh ních lại gần. Hắn không có mở miệng, chỉ là an tĩnh đứng ở Sổ Thẻ Sĩ Ú một bên khác, trầm mặc chờ đợi lấy đáp án. Sổ Thẻ Sĩ Ú không có lập tức trả lời, mãi đến nghe đến xà ben xuống chuyển tới một tiếng rất nhỏ, khiến người ghê răng kim loại biến hình tiếng, hắn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn hướng Mỹ Lì Ạ cùng hắn giờ rõ cỏ. Trên mặt hắn mang lấy một loại hỗn hợp hồi ức cùng đùa cợt biểu tình phức tạp, sau đó toàn bộ đều hóa thành một cái bất đắc dĩ cười khẽ, nói tiếp, mộ địa đương nhiên là mộ địa, chôn người chết địa phương, có thể có cái gì đặc biệt. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này dưới mộ địa mặt chôn lấy, cũng không chỉ là người chết ta. Hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu vách núi phương hướng, cái hướng kia chính là đèn đuốc sáng trưng lâu đài cả Stangulus. Trên đầu chúng ta cái kia cổ bảo a, ở rất nhiều năm trước, cũng không phải là cái gì quý hút máu xào huyệt. Nó là một chỗ học viện pháp thuật, đứng đắn, nghiên cứu nguyên tố cùng tình tượng địa phương. Ngữ khí của hắn mang lấy một tia tưởng nhớ, lập tức lại chuyển thành lạnh lẽo. Về sau nha, nhà cả Stangulus đám kia cường đạo xem lên cục thịt béo này, ỉ vào nắm đấm cứng cưỡng ép chiếm đi. Ngươi nói bọn họ chiếm cũng liền chiếm a, còn nhất định muốn cho trên mặt bản thân thiết bảng, cứ nói nơi này là gia tộc bọn họ từ xưa đến nay tổ địa, cái kia một đám mãng phu ở đâu ra một cái ma pháp cổ bảo với tư cách tổ địa, cái này không kéo quỷ nha. Hắn dừng một chút, phản phất ở tổ chức ngôn ngữ, lại giống như là đang hồi ức xa xôi quá khứ. Bất quá là năm đó khi đó giáo đình mới vừa từ đại lục cũ bại lui đến Hy Rốt, cũng không có người quản đến bọn họ. Ta lúc đó có cái quá mệnh giao tình bằng hữu, vừa lúc liền là từ chỗ này học viện tốt nghiệp chính quy pháp sư. Chúng ta mỗi lần uống rượu, trò chuyện lên chuyện này, đều giận đến không được. Có một lần, hai người chúng ta ở uống xuống hết 5 ly long tức rượu mạnh sau đó, đầu óc nóng lên, liền vô bản quyết định, cần phải cho nhà cả Stangulus tìm điểm không thoải mái không thể. Nghe đến đó, An Dở Dọ có màu xám trắng lông mày núp ních một chút, nhịn không được xen vào nói, ngài Sổ Thẻ Sĩ Ú, ngươi nói nhưng là trước đó đề cập tới, khiến đời thứ nhất nhà cả Stangulus gặp phải tai họa ngập đầu lần sự kiện kia a. Sổ Thẻ Sĩ Ú lắc đầu một cái, nói, An Dở Dọ có, trí nhớ của ngươi rất không tệ nha. Bất quá hai chuyện này có chút liên hệ, nhưng cũng không phải là cùng một sự kiện, thiết kế trừ rơi đời thứ nhất bá tức cả Stangulus hành động là ta ở thần hàng chi chiến sau đó đi làm. Chúng ta lần thứ nhất tiềm nhập tòa thành làm phá hư, là thời điểm càng sớm. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Sô Thẻ Sĩ Ú rất nhanh đem chủ đề kéo lại tiếp tục nói, trọng điểm là, may mắn ta vị pháp sư kia bằng hữu, ta đối với tòa này cổ bảo nội tình, so nhà cả Stangulus về sau những cái kia con cháu bất tài khả năng đều rõ ràng. Cái này cổ bảo chỗ lợi hại nhất, không ở chỗ nó tường dày bao nhiêu, vinh có nhiều ít, mà ở chỗ nó nền phía dưới, liên tiếp lấy đảo nền thậm chí phụ cận hải vực một đầu ma lực địa mạch. Ma lực địa mạch. Mỹ Lì Á lặp lại một lần cái này đối với nàng đến nói có chút từ lạ lắm, lông mày nhíu đến càng chặt. Đúng, liền là ma lực địa mạch. Sô Thẻ Sĩ Ú giải thích nói, cái này vốn là học viện pháp thuật người từ vùng biển đông bên kia học được kỹ thuật, sau đó kết hợp chính bọn họ phù văn hệ thống cấu tạo một loại ma lực rút lấy trận pháp. Nó nguyên lý cùng hiện tại thông thiên tháp rất giống, nhưng không có thông thiên tháp như vậy cơ đoan, làm hiện tại mặt đất đều không thấy được ma lực, loại này ma lực địa mạch sẽ càng thêm ôn hòa. Chỉ cần nhà cả Stangulus người có bản sự đả thông thông thiên tháp bên kia khớp xương, đạt được trao quyền, tòa pháo đài này liền có thể thông qua nền bên trong chôn thiết lập trận pháp, giống như chịu thủy đồng dạng, liên tục không ngừng từ trong địa mạch hấp thu ma lực. Đến lúc đó, tòa thành phòng ngự pháp thuật, ma pháp cả bấy, còn có những cái kia đời thứ nhất nhà cả Stangulus chủ lưu xuống vong linh quân đội, đều có thể đạt được gần như vô hạn nguồn năng lượng duy trì. Mỹ Lì Ả hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt trong nháy mắt viết đầy lo lắng, nếu thật là như vậy, cái kia đại ca Luzinski bọn họ chính diện tấn công, chẳng phải là đâm vào trên miếng sắt đâu. Sô thẻ xì ủ tiếp nhận câu chuyện, ngữ khí lại cũng không khẩn trương, cho nên đây chính là ta mới mang các ngươi qua tới lý do à. Hắn chỉ lấy dưới chân, trong âm thanh mang lấy một loại chắc chắn, năm đó nhà cả Sát Tạng Ngũ Lật chiếm tòa thành, mặc dù trong trong ngoài ngoài cải tạo một lần, nhưng hoạch tâm nhất, dùng tới rút lấy địa mạch ma lực trận pháp, bọn họ là không dám tùy ý loạn động. Đồ vật kia là liên minh pháp sư thời kỳ cường thịnh lưu xuống di sản, kỹ thuật cực kỳ phức tạp tinh thâm. Chuyện về sau các ngươi cũng đều là biết, các pháp sư treo chọc đến cự long sau đó liền tự mình chạy trốn, loại này cấp bậc địa mạch rút ra kỹ thuật, hiện tại cũng đều thất truyền. Nhà cả Stang Ulus đám kia ma phu, đánh nhau hút máu khả năng vẫn được, nhưng nếu là làm loại này tinh tế ma pháp công trình, bọn họ cũng không có bản sự kia. Nghe lấy sổ thẻ sĩ ủ giải thích, mọi người vừa mới treo lên tâm cũng đều buông xuống. Sau đó khi Mỹ Lì ạ dò hỏi sổ thẻ sĩ ủ có biện pháp hay không khống chế lại cái này ma lực địa mạch thời điểm, chỉ thấy sổ thẻ sĩ ủ lắc đầu biểu thị không được. Bất quá nha. Sổ thẻ sĩ ủ lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái tiện hề hề dáng tươi cười. Hắn nói, ta mặc dù sẽ không tạo, cũng sẽ không khống chế cái này chơi, nhưng nếu bàn về làm điểm pha xấu, khiến nó vận chuyển mất linh biện pháp vẫn là có. Chỉ cần phá đi cái này một cái ma lực tiết điểm liền có thể. Cái này một cái ma lực tiết điểm. Mỹ Lì ạ lập tức bắt lấy mấu chốt, nghe ngài sổ thẻ sĩ ủ ý của ngươi, ma lực như vậy tiết điểm không chỉ một cái. Chúng ta chỉ phá hư cái này một cái, đủ dùng sao? Sô thẻ si ủ tán thưởng xem xong Mỹ Lì ạ một mắt, vấn đề này hỏi rất hay. Một cái tiết điểm đương nhiên không đủ dùng, nhưng chỉ bằng chúng ta hiện tại chút người này liền muốn đem toàn bộ tiết điểm đều nổ là không có khả năng. Cái này đã không thực tế, chúng ta cũng không có cái thời gian kia. Hán kiên nhẫn giải thích đạo, ma trận pháp vật này, kỳ thật tiểu quý cực kỳ. Tựa như một cái tinh vi đồng hồ đồng dạng, chỉ cần có một cái bánh răng kẹt lại, toàn bộ bề ngoài liền đi không cho phép. Vì vậy kỳ thật bọn họ không cần triệt để phá hủy toàn bộ trận pháp, chỉ cần phá đi mấy cái mấu chốt ngoại vi tiết điểm, cũng đủ để cho toàn bộ địa mạch rút lấy hệ thống biến đến cực không ổn định, hiệu suất đại giảm, thậm chí khả năng dẫn phát nghiêm trọng ma lực phản vệ. Mà nghĩ muốn làm được tất cả những thứ này, mấu chốt liền cần dùng đến bọn họ trước đó thu thập tới một đồ vật nhỏ. Chắc không được ngài sổ thẻ sĩ u ngươi sẽ khiến chúng ta thu thập nhiều như vậy ma lực cho tàn, nguyên lai là nghĩ muốn dùng ở nơi này à? Mỹ Lì ạ lúc này gật đầu nói, mà sổ thẻ sĩ u cũng tán thành cách nói của nàng, nhún nhún vai sau tiếp tục nói, đúng à, nếu không ta làm gì khiến các ngươi phí khí lực lớn như vậy đi sưu tập cái này à? Nếu không phải là cần vật này tới làm ma lực ngăn chặn liệu, chúng ta đã sớm có thể lẻn qua tới gây chuyện, cũng không cần thiết chờ tới bây giờ mới đến làm chuyện này a. Chương 882, sơ bộ hầm. Chương 882, sơ bộ hầm. Tình huống đã đại khái giải thích rõ ràng, nhìn lấy sắp bị cậy ra hầm, sổ thẻ xì ủ nhớ tới năm đó một cọc chuyện lý thú tiếp tục nói, nói đến, năm đó chúng ta mượn đao giết người xử lý đời thứ nhất cả Stạng Ngũ Lật thời điểm, gia tộc bọn họ bồi dưỡng những cái kia hạch tâm pháp sư, cũng đi theo cùng một chỗ bị giáo hội thánh huyết dọn dẹp đến không sai biệt lắm. Nhưng không nghĩ tới về sau đời thứ hai gia chủ vậy mà cũng là không có thuốc chữa ngu xuẩn, không mấy năm liền đem gia tộc này lại dằn vặt đất diệt tộc. Khi đó à, ta thừa cơ tiến vào tới qua một chuyến, đem bọn họ trong tàng thư thất những ma pháp kia điển tịch đều cho dọn đi. Chỉ lưu lại một ít phổ thông ma pháp tài liệu giảng dạy cùng một ít tối nghĩa khó hiểu nhưng không có bao nhiêu ý nghĩa pháp sư luận văn. Cho nên hiện tại nhà cả Stangulus khả năng biết ấn cái nào nút bấm khởi động tòa thành cái nào công năng, nhưng tuyệt đối không có năng lực sửa chữa giống như địa mạch trận pháp như vậy tinh vi hệ thống. Chúng ta chỉ cần có thể đem cái này phá hư làm thành, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Sô thẻ si ủ lời nói này khiến mọi người lòng tin tăng gấp bội. Lúc này, hầm cửa sắt ở hai tên chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí khiêu động xuống, cuối cùng bị tẩy ra một đạo đủ để cho người nghiêng người thông qua khe hở. Một cổ hỗn hợp lấy lâu năm bụi bặm, nấm mốc cùng một loại nào đó khó nói lên lời, tương tự bộ xương hương vị âm lãnh khí tức từ trong khe cửa đập vào mặt mà tới. Sô thẻ si ủ thu liêm dáng tươi cười, thần sắc biến đến nghiêm túc lên tới. Tốt, lịch sử khóa liền lên đến nơi này. Kế tiếp là thực chiến phân đoạn. Đều nghe kỹ, cái hầm này phía dưới là nhà cả Stạng Ngũ Lật năm đó thiết trí một cái đóng quân điểm, chủ yếu dùng tới tập kết cùng cất giữ bộ xương khô binh sĩ. Hắn nhìn đến mấy tên tuổi trẻ chiến sĩ trên mặt lướt qua một tia khẩn trương, tiếp tục nói, tin tức xấu là chúng ta có khả năng muốn cùng những thứ này sinh vật bất tử tiếp xúc, nhưng tin tức tốt là xem trước cửa này dị xét mức độ cùng bên trong cho bụi, nơi này chỉ sợ đã vứt bỏ rất lâu, bên trong cho dù có bộ xương khô, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Rốt cuộc những khô lâu binh này đoàn chủ lực sớm ở năm đó lúc ấy liền bị ta cùng ta pháp sư kia bằng hữu cho dọn dẹp qua một lần. Hiện tại xem ra nhà cả Stạng Ngũ Lật tựa hồ cũng không có lại lần nữa bổ sung dáng vẻ. Hắn vô tay, ra hiệu mọi người chuẩn bị hành động. Mấy tên bang lợi chào chiến sĩ xung phong nhận việc, đem lên lưỡi lê súng trường vác tại sau lưng, móc ra súng lục cùng một ngọn đèn lên dầu, trước tiên đạp lên hướng phía dưới thềm đá. Bước chân của bọn họ phóng đến cực nhẹ, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, lỗ tai dựng thẳng lên lấy, bắt lấy phía dưới bất luận cái gì nhỏ bé tiếng vang. Sô thẻ sĩ ủ cùng Mỹ Lì ả mang lấy dư lại đội ngũ theo sát phía sau, nòng súng ngắm chuẩn phía dưới, ngón tay chụp tại trên cò súng, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Án giờ dọn họ lưu ở nơi cửa và phụ trách cảnh giới cùng tiếp ứng. Nơi này bậc thang cũng không tính dài, ước chừng xuống hơn 10 cấp sau, dưới chân biến thành bằng phẳng đá phiến mặt đất. Đèn dầu ánh sáng hướng về phía trước kéo dài, chiếu sáng một cái không lớn hình vuông không gian, giống như là một cái phòng trước. Chu vi là thô ráp với đá, không khí ở mức lạnh lẽo, hô hấp ở giữa đều có thể cảm thấy cổ kia mốc meo khí tức chui thẳng phế phủ. Phòng trước đầu cùng là một đầu càng rộng, hướng về hai bên phải trái hai bên kéo dài hình vòm thông đạo. Thông đạo chỗ sâu là một mảnh thâm thúy hắc ám, vậy chiếu sáng ánh sáng cũng vô pháp động chạm đầu cùng.
an toàn.
Dẫn đầu chiến sĩ hạ thấp giọng, hướng lên phía trên làm thủ thế. Liên ở Mỹ Lì ạ hơi buông lỏng cảnh giác, chuẩn bị ra hiệu người phía sau xuống thì một trận cực kỳ nhỏ, lại khiến người ra đầu tê dại răng rắc tiếng, đột nhiên từ bên trái thông đạo chỗ sâu chuyển tới. Âm thanh kia giống như là khô héo nhánh cây bị lạc gãy, lại giống như là xương ở ma sát. Ba tên tiên phong chiến sĩ trong nháy mắt kéo căng thần kinh, nòng súng đồng loạt chỉ hướng âm thanh nguồn gốc phương hướng. U lục sắc ánh sáng xuống, chỉ thấy lối đi bên trái trong âm ảnh mơ hồ có mấy cái tái nhợt thân ảnh đang lắc lư. Sát theo đó, càng nhiều răng rắc âm thanh vang lên, từ xa đến gần, càng ngày càng dày đặc. Phản phất có vô số đồ vật đang từ trong ngủ mê tỉnh lại, từ hắc ám trong xảo huyệt bò ra tới. Có tình huống. Chiến sĩ gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự bóc cỏ. Phanh, phanh, phanh. Thanh thúy tiếng súng ở đóng kín không gian dưới đất bên trong lộ ra đặc biệt đinh tai nhức óc. Đạn bắn vào hắc ám, đánh ở trên vách đá văng lên tia lửa, tựa hồ bắn trúng cái gì, chuyển tới vật cứng bị bắn trúng chầm đủ. Song những cái kia tái nhợt thân ảnh cũng không ngã xuống, ngược lại bị tiếng súng cùng ánh lửa kích thích, động tác trở nên càng thêm nhanh chóng, lung lay lấy từ trong âm ảnh đi ra. Đương lấy đèn dầu cùng dưới lệ flash ánh sáng ngắn ngủi chiếu rọi, mọi người thấy rõ hình dạng của bọn nó. Đó là từng cỗ chỉ còn lại xương cốt bộ xương khô. Chúng trong hốc mắt nhảy lên yếu ớt, u lục sắc linh hồn chi hỏa, trong tay nắm lấy gì xét bất ham, thậm chí đã đứt gãy vũ khí, có thậm chí bàn tay trần, xương cằm khép mở lấy, phát ra vô thanh gào thét, hướng lấy người xâm nhập tập tên mà tới. Đúng lúc này, xô thẻ xì ủ âm thanh từ trên bậc thang một bên chuyển tới, đừng lãng phí đạn, thu hồi súng, dùng xa beng, báng súng cùng cái xẻng. Nhắm chuẩn chúng khớp xương cùng xương sống, những gia hỏa này sức lực không lớn, các ngươi chú ý một chút liền có thể rất nhẹ nhàng đem xương cốt của bọn hắn giá đỡ cho gõ tán. Lời còn chưa dứt, xô thẻ xì ủ bản thân đã mấy cái bước xa vọt xuống tới. Hắn thậm chí không có mang theo bất luận cái gì binh khí dài, chỉ thấy hắn nghiêng người lóe qua một cỗ bộ xương khô vung tới đao gì, tay phải nhanh như thiểm điện đồng dạng nô ra, tinh chuẩn bắt lấy bộ xương khô cầm đào cánh tay khớp xương, dùng lực vặn một cái kéo một cái. Giang giác. Toàn bộ xương cánh tay bị hắn ngạnh sinh sinh tháo xuống tới. Đồng thời chân trái một cái thấp quét, đá vào bộ xương khô trên ống quyển, cái kia bộ xương khô mất đi cân bằng, lảo đảo ngã xuống đất. Xô thẻ xì ủ thuận thế một chân đạp ở xương cổ của nó lên, lại là thanh thúy tiếng vỡ vụn, đầu lâu lăn xuống bên cạnh, trong mắt linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt, tàn mát xương cũng không động đậy nữa. Thấy không? Chỉ đơn giản như vậy. Xô thẻ xì ủ quát. Chúng động tác chậm, lực lượng yếu, liền là số lượng nhiều một chút. Thời điểm trước kia chỉ cần không có pháp sư vong linh ở phía sau phụ trợ, đám đồ chơi này phổ thông dân binh đều có thể đối phó. Hiện tại đều kết thành trận hình, lẫn nhau hiểm hộ, cho ta đập nát chúng. Các chiến sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn, nhao nhao thu hồi bắn hiệu quả không tốt súng trường, rút ra tùy thân mang theo xà ben cùng cái xẻng, có người thậm chí nhặt lên trên mặt đất hòn đá. Mọi người ba người một tổ, kết thành đơn giản chiến đấu tiểu tổ, đón lấy biển khô lâu sông tới. Trong lúc nhất thời, không gian dưới đất bên trong tràn ngập xương vỡ vụn âm thanh đông đốt, kim loại va chạm xương cốt trầm đục cùng các chiến sĩ tiếng hò hét. Chiến đấu so dự đoán luôn thuận lợi. Những thứ này bộ xương khô xác thực như sổ thẻ xì ủ châu nói, hành động chậm chạp, phương thức công kích đơn nhất, vũ khí trong tay càng là rách nát không chịu nổi, hầu như không tạo thành uy hiếp. Các chiến sĩ phối hợp với nhau, thường thường mấy cái liền có thể tháo rời một cỗ bộ xương khô. Mà sổ thẻ xì ủ cũng không có quá nhiều tham dự phía trước vật lộn, hắn đứng ở chiến tuyến hơi chờ vị trí, hai tay ở trước ngực kết thành một cái đơn giản thủ ấn, trong miệng thấp giọng ngầm tụng minh thổ giáo phái đạo văn. Rất nhanh một cổ tĩnh mịch mà ôn hòa lực lượng dùng hắn làm trung tâm chậm rãi khuếch tán ra tới. Bị bố khí tức này quét qua những cái kia còn ở hơi hơi rung động, ý đồ lại lần nữa tụ hợp bộ xương khô, lập tức liền bị rút đi một tia năng lượng cuối cùng, trong nháy mắt triệt để yên tĩnh lại, liền ngay cả bọn họ trong hốc mắt linh hồn chi hỏa cũng triệt để dập tắt. Mỹ Lì Ả vung vẩy lấy một cây nặng nề xà beng, đem một cỗ bộ xương khô xương sọ đập đến nghiền nát, dành thời gian nhìn thoáng qua sau lưng cảnh tượng, nhịn không được cảm thán nói, ta còn tưởng rằng những vong linh này sinh vật có bao nhiêu đáng sợ, nguyên lai như thế không chịu nổi một kích sao. Xô thẻ xì u một bên duy trì lấy tỉnh hóa, một bên giải thích nói, chân chính muốn cử đi chiến trường chiến tranh bộ xương khô cũng không phải cái dạng này. Năm đó đời thứ nhất cả Stạng Ngũ Lật dưới trướng khô lâu binh đoàn, dùng trang bị hoàn mỹ cùng hành động nhanh chóng lấy rừng, mặc dù đều là làm lấy một ít hậu cần việc, nhưng sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Bất quá hiện tại những thứ này nha. Hắn dừng một chút, sau đó chỉ đầy đất xương vỡ nói, trừ cực thiểu số khả năng là năm đó cá lọt lưới bên ngoài, đại bộ phận chỉ sợ đều là phụ cận thôn chết đi các thôn dân. Bọn họ hạ táng thời điểm, có thể có bộ vừa người quần áo cũng đã không tệ, làm sao có thể mang lấy vũ khí? Ngữ khí của hắn mang lấy một tia đối với nhà cả Stạng Ngũ Lật khinh thường, cũng có một tia đối với người mất thương hại. Xong, liền ở hắn tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, sổ thẻ xì ủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn giống như là cảm ứng được cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu thật dày nham thạch địa tầng, nhìn hướng tòa thành phương hướng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập đội vàng cùng ngưng trọng. Mỹ Lì ạ, hắn gấp rút hô nói, không có thời gian giải thích rồi, mau phái hai cá nhân qua tới tiếp thân bảo vệ ta. Ta cần lập tức minh tưởng, ý thức phải đi một cái địa phương. Chương 883, lại lần nữa tiến về chịu nguyền rủa chi địa. Chương 883, lại lần nữa tiến về chịu nguyền rủa chi địa. Sổ thẻ xì u đột nhiên muốn minh tưởng thỉnh cầu khiến Mỹ Lì ạ cùng An Dê sóng bọn họ đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng vị này hãn mẹo vẫn lại không có cho bọn họ bất luận cái gì hỏi thăm cơ hội, lập tức liền ở phụ cận quan tài bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Hầm hạ tầng trong bóng tối, cái kia răng rắc xương cốt tiếng ma sát cũng không ngừng, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, hiển nhiên còn có càng nhiều vong linh đang thức tỉnh, tụ tập. Ngài sổ thẻ xì u, ngài đây là? Án giờ rõ họ lo lắng hô khẽ, nhưng sổ thẻ xì ủ phảng phất trong nháy mắt ngăn cách ngoại giới hết thảy tiếng vang, hô hấp biến đến kéo dài mà ổn định, đã tiến vào thâm trầm trạng thái minh tưởng, căn bản không cách nào trả lời. Mà Mỹ Lệ ạ thì phản ứng cực nhanh, nàng lập tức đối với trung quanh hơi có vẻ hốt hoảng các chiến sĩ ra lệnh, mọi người không nên loạn. Tình huống của hiện tại còn không có như vậy hỏng bét. Đồng chí Án giờ rõ họ, ngươi mang hai cá nhân tiếp thân bảo vệ ngài sổ thẻ xì ủ. Những người khác, dùng ta làm trung tâm, dựa vào bậc thang cùng nơi này phòng trước, thành lập hình vòng phòng ngự trận tuyến. Nhanh. Vị này trước đảng thu nha đại tỷ dựa vào trầm ổn tính cách cùng cường đại khí tràng, trong nháy mắt ổn định cục diện. Các chiến sĩ lập tức hành động lên tới, mấy tên tay cầm saben, sèn công binh cận chiến hảo thủ đỉnh ở phía trước nhất, tạo thành một đạo chặt chẽ phòng tuyến, tay súng thì ở hàng sau tìm kiếm góc độ bắn, khẩn trương nhìn chằm chằm lấy trái phải hai đầu sâu thẳm thông đạo lối vào. Án giờ rõ họ cùng hai tên chiến sĩ tinh nhuệ dựa lưng vào sổ thẻ xì ủ, hình thành một cái tiểu tam giác, đem hắn một mực bảo hộ ở trung ương, cảnh giác nhìn chăm chú lấy bất luận khả năng gì từ trong âm ảnh tập kích tới uy hiếp. Luân phiên nhiệm hộ, tiết kiệm thể lực, tuyệt không thể khiến những bộ xương này xông qua tới quấy rầy đến ngài sổ thẻ xì ủ. Mỹ Lệ ạ âm thanh ở chật hẹp trong không gian quanh quẩn, mang lấy không thể nghi ngờ quyết tâm. Cùng lúc đó, sổ thẻ xì ủ tinh thần đã thoát ly hạ tầng mộ huyệt ô chọc cùng chém giết, xuyên qua một loại nào đó bình chướng vô hình, giáng lâm đến một mảnh hoang lương mà tĩnh mịch lĩnh vực. Trước mắt là vô biên vô hạn mờ nhạt sắc biển cát, bầu trời buông xuống, hiện ra một loại bệnh trạng màu đỏ sậm. Nơi này không có gió, không khí lại khô ráo đến phảng phất có thể hút đi trong linh hồn sau cùng một tia lượng nước. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ có chập trùng cồn cát cùng linh tinh tản mát trong đó, to lớn mà tàn tạ công trình kiến trúc di tích, chúng giống như tiền sử cự thú hải cốt, lặng lẽ kể ra trước kia vi hoàng cùng bất lạc. Nơi này là Thánh Quang Chi Thần tàn tạ thần quốc, một cái đã sớm bị lãng quên cùng vứt bỏ nơi hẻo lánh. Bầu trời chính giữa, treo cao lấy một vòng lạnh lẽo, tỏa ra bất tường huyết quang mặt trời. Tia sáng kia cũng không ôn hòa, ngược lại mang lấy một loại ăn mòn linh hồn hàn ý đối với sổ thẻ xì ủ xung vào, vòng này mặt trời màu máu tựa hồ cảm thấy không vui. Mặc dù bản thân nó không có bất kỳ động tác gì, nhưng toàn bộ thần quốc bầu không khí bỗng nhiên biến đến hiểm ác lên tới, nguyên bản tĩnh mịch biển cắt bắt đầu không gió mà bay, các miệng giống như có sinh mệnh đồng dạng lượn vòng, hội tụ, hình thành từng đạo cắt màu vàng trần gió lốc, mang lấy sắc nhọn tiếng rít, từ bốn phương tám hướng hướng lấy sổ thẻ xì ủ càn quét mà đến, phảng phất muốn đem hắn cái này khách không mời mà đến xé nát thôn vệ. Sổ thẻ xì ủ đối với cái này tựa hồ sớm thành thói quen. Hắn đứng ở trong biển cát, thân hình thẳng tắp, đối với bốn phía gió cuồng bão cắt nhìn như không thấy. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay khẽ nết. Tiếp một khắc, dài ở mảnh này tàn tạ thần quốc trong không gian giống như đom đóm đồng dạng yếu ớt lại tinh khiết thánh quang hạt nhỏ, phản phất chịu đến vô hình triệu hoán, nhao nhao từ cát sỏi ở giữa, từ phế tích trong âm ảnh phiêu đãng mà ra, giống như trăm sông đổ về một biển đồng dạng, hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ. Trong nháy mắt, một đoàn ôn hòa, có ánh lại không ánh sáng chói mắt ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, giống như một chén nhỏ nhắn mà cường đại đèn sáng. Ánh sáng này lan ra, hình thành một cái ánh sáng dịu dịu choáng, đem sổ thẻ xì ủ bao phủ trong đó. Những cái kia cuồng bạo cắt bụi gió lốc một khi động chạm cùng sáng này, liền như là băng tuyết gặp đến liệt dương, trong nháy mắt lắng lại tiêu tán, lại lần nữa hóa thành vô lực tản mát cát vàng. Xua tan phiền người quấy nhiễu, sổ thẻ xì ủ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt màu xám bình tĩnh mà nhìn hướng trên bầu trời cái kia vòng lạnh lẽo mặt trời màu máu, khóe miệng câu lên một vệt không che giấu chút nào niềm ai. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, âm thanh không lớn, lại rõ ràng ở mảnh này tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn. Ngươi tức cái gì? Trước đó bị ta bắn xuyên một mũi tên, nhanh như vậy liền quên sao? Lời của hắn tràn ngập khiêu khích, trong ánh mắt càng là tràn ngập khinh thường, hắn ngựa khi khinh miệt nói, hiện tại, cho ta thành thật thật lùi về ngươi trong vỏ dưỡng thương đi. Ta hôm nay không rảnh, cũng không tâm tình ở nơi này cùng ngươi dây dưa. Hắn đứng tại nguyên chỗ, toàn thân quần sáng ổn định, không có chút nào tư thái phòng ngự, lại tản mát ra một loại thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, phản phất chỉ cần đối phương dám ứng chiến, hắn liền dám tiếp tới cùng. Trên bầu trời mặt trời màu máu vẫn như cũ băng lãnh treo ngừng lấy, không có bất kỳ cái gì trực tiếp trả lời. Nhưng sổ thẻ xì ủ có thể cảm nhận được rõ ràng, một đạo tràn ngập ác ý, phẫn nộ lại xen lẫn thật sâu kiên kỵ ý chí, đang từ cái kia vầng mặt trời trong chiếu xuống tới, gắt gao khóa chặt lấy hắn. Trung quanh biển cắt lại lần nữa bắt đầu bất an sao động, so trước đó càng thêm cuồng bạo năng lượng ở trong bóng tối dũng động. Bao cắt càng sâu, che kín bầu trời, chỉ có cái kia vòng màu máu mặt trời vẫn như cũ treo cao không trung. Đối với bốn phía biến hóa, sổ thẻ xì ủ nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm sắc bén mà nói, còn nghĩ muốn động thủ. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, phải chăng muốn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, ở nơi này cùng ta làm cái kết thúc. Sổ thẻ xì ủ phi thường rõ ràng, trên bầu trời vị kia tồn tại vị cách cùng tích lũy lực lượng đều xa tại trên hắn. Nếu như đối phương không quan tâm hết thảy, liều lấy nguyên khí đại thương thậm chí căn cơ bị tổn thương một cái giá lớn, là nhất định có thể đem hắn vĩnh viễn lưu ở mảnh này tàn tạ thần quốc. Nhưng hắn lại chắc chắn đối phương tuyệt sẽ không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn để vị này mặt trời màu máu hoàn toàn chết đi thế lực, thực sự quá nhiều. Thật tựa như một khối bị vô số sói đói nhìn chằm chằm lấy thì mỡ, chỉ là dựa vào Thánh Quang Chi Thần tàn khu lên dư uy cùng dựa vào quyền lợi miễn cưỡng duy trì lấy lực lượng cân bằng đang duy trì hiện trạng. Sở dĩ gia hỏa này có thể sống tạm xuống, toàn dựa vào ngoại giới các phương thế lực cái kia yếu ớt chính trị cân bằng gây nên. Có thể giết chết thần thế lực kỳ thật còn có không ít, nhưng mỗi một cái thế lực đều không dám thật đối với thần triệt để khai chiến. Bởi vì tựa như gia hỏa này không dám dùng hết toàn lực giết chết sổ thẻ xì ủ đồng dạng, thế lực khác cũng có lấy băn khoăn của bản thân không dám tự mình đem hắn tiêu diệt. Gia hỏa này hiện tại khốn cục liền là, thần một khi vì tiêu diệt sổ thẻ xì u mà quá độ tiêu hao bản nguyên lực lượng, liền sẽ dẫn đến trong đó lực lượng mất cân bằng, đầu tiên thần liền sẽ áp chế không nổi cái này tản tạ thần quốc bên trong nguyên bản thuộc về thánh quang chi lực lượng của thần, sau đó thần tất nhiên lọt vào phản vệ, tình trạng vết thương cũng sẽ tùy theo tăng thêm. Đến lúc đó những cái kia sớm đã nhìn chằm chằm thế lực, tuyệt sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách tiêu diệt cái uy hiếp này, thậm chí liền ngay cả thần tín đồ của bản thân cũng sẽ như thế. Đây là một trận đối phương căn bản không thua nổi canh bạc. Chương 884, rời khỏi vỡ vụn thần quốc. Chương 884, rời khỏi vỡ vụn thần quốc. Thời gian ở vô thành trong lúc rằng có trôi qua. Cuối cùng, đạo kia khóa chặt sổ thẻ siêu lạnh lẽo ý chí, bắt đầu giống như là thủy triều chậm rãi thối lui. Trung quanh sao động biển cắt dần dần lắng lại, khôi phục tĩnh mịch. Trên bầu trời mặt trời màu máu cũng lại lần nữa biến đến lạnh lẽo mà xa xôi, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Hừ, sổ thẻ siêu kinh miệt nhếch miệng, lạnh suy nghĩ liếc liếc trên trời cái kia vòng mặt trời màu máu. Quả nhiên, ngươi vẫn là giống như trước đây ngoài mạnh trong yếu. Hắn không tiếp tục để ý trên trời uy hiếp, sổ thẻ siêu lập tức bắt đầu đi làm chính sự. Hắn nhắm mắt lại, đem tự thân tinh thần ý niệm giống như gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra, cùng trong không gian những cái kia tự do thánh quang hạt nhỏ tiến hành lấy vô thanh giao lưu. Mọi người có thấy hay không một cái mới tới, một cái vừa mới đến nơi này, còn mang lấy mãnh liệt chấp niệm linh hồn điểm sáng. Ta nhất định phải tìm đến hắn, hắn còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, không thể lưu ở nơi này. Sổ thẻ siêu ở trong lòng lặp đi lặp lại truyền đưa lấy tin tức này. Mới đầu, trung quanh thánh quang hạt nhỏ tựa hồ không thể nào hiểu được hắn phức tạp ý tứ, chỉ là bản năng vây quanh lấy hắn lượn vòng. Nhưng ở sổ thẻ sỉ ủ liên tục mà kiên nhẫn truyền lại ý niệm sau, một ít linh tính tương đối cao điểm sáng tựa hồ minh bạch cái gì. Chúng bắt đầu dừng lại vô tự vận động, chuyển mà hướng về một cái đặc biệt phương hướng chậm chậm lưu động, hội tụ, giống như ở mờ nhạt biển cắt lên, dùng hết điểm lắc thành một đầu như ẩn như hiện chỉ dẫn đường đi. Sổ thẻ sỉ ủ không chút do dự, lập tức cất bước đuổi kịp. Ở đám này quang chi dẫn đường dẫn dắt xuống, hắn rất nhanh đi tới mảnh này thần quốc không gian khu vực biên giới. Nơi này đất cắt càng thêm hoang vu, liền tàn tạ kiến trúc di tích đều hầu như biến mất. Liên ở một mảnh trống trải cồn cắt bên cạnh, hắn nhìn đến một cái cực kỳ nhỏ bé, lập lòe lấy yếu ớt lại tinh khiết ánh sáng trắng điểm sáng. Cái này tân sinh mà yếu ớt điểm sáng, giờ phút này đang cố gắng nơi, run rẩy mà hướng lấy trên không, hướng về phía vòng lạnh lẽo mặt trời màu máu lướt tới, phảng phất nơi đó là nó cuối cùng kết cục cùng ôn hòa chi nguyên. Sô thẹ si u một cái là mình, xuất hiện ở điểm sáng phía trước. Hắn duỗi ra tay phải, dễ như trở bàn tay đem cái này ý đồ đầu hàng địch tiểu gia hỏa khép tại lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn lấy trong lòng bàn tay cái này yếu ớt lại ngoan cường ánh sáng, lắc đầu một cái, ngựa khí mang lấy một tia bất đắc dĩ cùng ý cười nói, tiểu gia hỏa, chỗ kia có thể đi không thể à? Đi, liền thật về không được, liền trở về minh thổ cơ hội đều không nhất định có. Hắn cẩn thận cảm giác điểm sáng trong lần chứa tin tức cùng đặc chất, tiếp lấy đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh dị, à, khí tức này, vậy mà là cứu rỗi chi đạo. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút khó tin mà nói, con đường này, từ xưa đến nay liền không có mấy cá nhân có thể chân chính đi thông. Người cái thanh niên vậy mà có thể không dựa vào bất luận ngoại lực gì hướng dẫn, trên con đường này tự mình lĩnh ngộ cũng ngưng tụ ra như thế thuần túy óng ánh thánh quang. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, cười khổ lắc đầu một cái, nói: "Nguyên Y E tiểu tử kia, đến cùng cho các ngươi rót mê hồn thang gì à? Làm sao mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, căn cứ địa bên kia, liền tiếp đại đội hai tam địa toát ra có thể tự mình lĩnh ngộ óng ánh thánh quang người. Đây đã là cái thứ ba a?" Hắn nghiêng lấy đầu, vẻ ngón tay đếm, "Ách, không đúng, hẳn là hai cái. Bén nghệ thì ổ lao tiểu tử kia vốn là liền sẽ óng ánh thánh quang, chỉ là trước kia đầu óc trục, không xoay chuyển được tới, hơn nữa tên kia thiên phú quá cao, không có việc gì liền có thể tiến vào tới, muốn chân chính lĩnh ngộ thuần khiết óng ánh thánh quang thật đúng là không đơn giản đâu. Bất quá may mà trải qua lần trước trận đại chiến kia tẩy lễ, hắn ngược lại là nhân họa đắc phúc, triệt để hiểu ra, đi ra con đường thuộc về mình." Nghĩ đến những thứ này, Sô Thẹ Sỉ Hủ trong lòng không khỏi dâng lên một trận phức tạp cảm khái, nhưng trong đó càng nhiều hơn là vui mừng. Từ khi trận kia thảm liệt không gì sánh được thần hàng chi chiến sau, nguyên bản hiện hách một thời giáo đỉnh thánh quang gặp tính chất hủy diệt đả kích, không chỉ mất đi lượng lớn truyền thừa thanh khí, càng chí mạng là mất đi tín ngưỡng đầu nguồn thần linh. Bây giờ giáo đỉnh sớm đã mất đi dựa vào truyền thống phương pháp bồi dưỡng cao giai thánh quang chức nghiệp giả năng lực, trừ lợi dụng thánh thành còn sót lại quang minh chi tháp cưỡng ép quán chú nguyên tố ánh sáng loại này đốt cháy giai đoạn phương thức bên ngoài, trên lý luận chỉ còn lại đi năm đó người mở đường Ly A Ngộ đạo con đường đầu này con đường. Nhưng là a, Sô Thẹ Sỉ ủ thở dài, lắc đầu nói, hiện tại giáo đỉnh nhưng đã không có cái năng lực kia, càng không có cái kia giúp khí cùng quyết đoán đi đẩy mạnh chuyện này. Bọn họ nếu là thật sự dám làm như thế, cái thứ nhất tan vỡ chỉ sợ chính là chính bọn họ. Rốt cuộc, người mở đường Lì Ạ khai sáng con đường thời đại kia, trên thế giới còn không có cái gọi là giáo đình thánh quang đâu. Trước kia hồi ức khiến sổ thẻ si ủ cảm khái và phần, nhưng hắn rất nhanh liền thu hồi hỗn loạn suy nghĩ. Hắn nâng lên tay trái, ý niệm khẽ động, trung quanh những cái kia một mực đi theo, trợ giúp hắn thánh quang hạt nhỏ phảng phất nghe đến triệu hoán, nhao nhao hội tụ đến lòng bàn tay trái của hắn, ngưng tụ thành một đoàn càng thêm cô đọng, ấm áp quang huy. Tiếp lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đoàn ánh sáng này huy, chậm rãi truyền vào trong lòng bàn tay phải cái kia đại biểu kỵ sĩ bị ở yêu đất điểm sáng bên trong. Hô, hắn nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn chằm chằm lấy trong tay điểm sáng nói, một cái phiên bản tăng cường thánh quang phục sinh thuật hẳn là đủ dùng a. Bất quá điều kiện tiên quyết là, tiểu tử ngươi ở hiện thế nhục thân, nhưng tuyệt đối đừng đã thối rữa đến không thành hình dạng. Nếu không ta còn không bằng đem ngươi đưa về minh thổ đâu. Hắn thấp giọng lẩm bẩm lấy trần thuật một sự thật. Theo sau, tay phải hắn nâng lấy cái kia trải qua cường hóa sau rõ ràng sáng sủa rất nhiều điểm sáng, cánh tay trái hướng về sau mở rộng, giống như kéo đầy dây cùng, tích trữ đủ lực lượng. Đi ngươi. Theo lấy một tiếng quát nhẹ, Sổ Thẹ Xì Ủ tay trái đột nhiên vung về phía trước một cái, làm một cái tương tự vô đánh cầu động tác, một bàn tay đem trong lòng bàn tay điểm sáng giống như đầu đạn đồng dạng bắn ra ngoài. Điểm sáng hóa thành một đạo nhỏ bé lưu quang, trong nháy mắt đột phá thần quốc hàng rào, biến mất không thấy. Làm xong tất cả những thứ này, Sổ Thẹ Xì Ủ rất hài lòng gật gật đầu. Nhưng mà ngay tại hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt nhớ tới một sự kiện, hắn sờ sờ cằm, tự đủ, nói ta làm như vậy, tựa như là trực tiếp từ minh thổ trong tay cướp linh hồn sao? Cả dạ xạ ông chủ có thể hay không không vui vẻ a? Hắn nghiêng lấy đầu suy nghĩ một chút, lập tức lại nhún nhún vai, lộ ra một cái vẻ mặt không sao cả, được rồi, ông chủ không vui vẻ cũng không có vấn đề. Dù sao hầm phía dưới còn có hơn mấy trăm cái bộ xương khô đâu, ta đến lúc đó toàn bộ cho thần đưa qua liền được. Ta thả chạy một cái linh hồn, nhưng lại cho hắn đưa đi mấy trăm cái, cuộc mua bán này kế hoạch xuống, cả dạ xạ ông chủ khẳng định kiếm máu không lỗ, nói không chắc còn phải cảm ơn ta đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn lại không có lo lắng, tâm thần ngưng tụ, một cái lắc mình ý thức tựa như cùng thủy triều xuống đồng dạng nhanh chóng thoát ly mảnh này tàn tạ thần quốc không gian. Chương 885 phá hư tiết điểm ma lực. Chương 885 phá hư tiết điểm ma lực. Tại hầm ngầm phòng trước nơi này, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Các chiến sĩ tạo thành phòng tuyến phía trước, khô lâu binh giống như là thủy triều không ngừng từ hai đầu thông đạo chỗ sâu tuôn ra. Chúng hành động chậm chạp, công kích vô lực, nhưng số lượng to lớn, đang không ngừng xung kích lấy chiến sĩ quân cách mạng nhóm dùng đơn giản vũ khí cấu trúc phòng tuyến. Kim loại cùng xương cốt tiếng va chạm, xương vỡ vụn âm thanh bông đốt, các chiến sĩ hô quát tiếng thở dốc đan vào một chỗ, ở âm u không gian dưới đất bên trong quanh quẩn. Hắn giờ rõ họ nắm chặt xà beng, cánh tay đã có chút mỏi nhừ, hắn thỉnh thoảng lo lắng quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ ở vào trạng thái minh tượng Sổ Thẹ Xì Ủ, trong lòng tràn ngập lo lắng. Mỹ Lì ạ thì giống như một khối đá ngầm, trầm ổn chỉ huy lấy phòng tuyến, thỉnh thoảng dùng trong tay xẻng công binh tinh chuẩn đập nát một cô đến gần đầu lâu sọ. Đúng lúc này, Sổ Thẹ Xì Ủ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt màu xám trong lóe qua một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều chính là một loại như chút được gánh nặng cùng cảm giác cấp bách. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phảng phất đem một cái thế giới khác bụi bặm đều tống ra ngoài cơ thể. Ta rời khỏi bao lâu đâu? Hắn lập tức mở miệng hỏi, âm thanh mang lấy một tia khàn khàn. Mỹ Lì ạ thấy hắn tỉnh lại, vui mừng quá đỗi, vội vàng trả lời, không đến 3 phút đồng hồ. Ngài Sổ Thẹ Xì Ủ, ngài không có việc gì? Vừa rồi, 3 phút đồng hồ. Còn tốt, thời gian không lâu lắm. Sổ Thẹ Xì Ủ đánh gãy nàng, nhanh chóng đứng người lên, hoạt động một thoáng có chút cứng đờ tứ chi, ánh mắt quét qua phía trước vẫn như cũ kịch liệt chiến cuộc, cau mày. Ừm. Các ngươi tình hình chiến đấu tựa hồ không có gì tiến triển a, chúng ta còn bị chặn ở phòng trước nơi này. Mỹ Lì ạ gật đầu, ngữ khí mang lấy bất đắc dĩ, những thứ này bộ xương khô số lượng quá nhiều, mặc dù nhỏ yếu, nhưng giết không thắng giết. Đánh ngã không bao lâu lại đứng lên tới, chúng ta rất khó hướng về phía trước đẩy tới. Nghe đến cái này, Sổ Thẹ Xì Ủ lắc đầu một cái nói, tốt à, là vấn đề của ta, quên các ngươi không có năng lực triệt để tịnh hóa vong linh năng lực. Nói đến đây hắn tiếng nói nhất chuyện, nhưng hiện tại chúng ta không thể ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian rồi. Chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, lập tức đả thông tiến về hạ tầng thông đạo. Mỹ Lì Á nhịn không được hiếu kỳ, ngài Sổ Thẹ Xì Ủ, ngài vừa rồi đến cùng đi làm cái gì đâu? Vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy? Sổ Thẹ Xì Ủ một bên kiểm tra bản thân trang bị mang theo người, một bên tốc độ nói cực nhanh giải thích, chi tiết cụ thể bất tiện nói nhiều. Nhưng có thể nói cho ngươi là, kỵ sĩ bị ở bên kia khẳng định xảy ra vấn đề lớn, tình huống phi thường nguy cấp. Ta vừa rồi dùng một chút thủ đoạn nhỏ, miễn cưỡng giúp hắn một tay. Nhưng cái này cũng liền có nghĩa là, tòa thành nội bộ thế cục có khả năng đã lệch hướng chúng ta lúc đầu căn cứ William cung cấp tình báo cho dự đoán quỹ đạo. Phía trên chỉ sợ đã mất khống chế, cho nên chúng ta nơi này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng phá hư tiết điểm, xáo trộn địch nhân tiết đấu. Giải thích của hắn lời ít mà ý nhiều, lại để lộ ra trọng đại lượng tin tức. Mỹ Lì ạ cùng nghe đến đôi câu vài lời ản dơ dọ họ sắc mặt đều biến đến ngưng trọng lên. Tòa thành nội bộ mất khống chế. Chuyện này ý nghĩa là giật kỳ ý an toàn của bọn họ cùng Luzinski tiến công của bọn họ, đều có thể đối mặt càng lớn áp lực cùng biến số. Ta minh bạch rồi. Mỹ Lì ạ nặng nề gật đầu, chúng ta nên làm như thế nào? Sổ Thẹ Xì Ủ không có trả lời, mà là trực tiếp cất bước hướng về phía trước, đi tới phòng tuyến ngoài cùng. Hắn tiện tay từ một cỗ tản mát khô lâu binh bên cạnh nhặt lên một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sắt, ước lượng một thoáng, tựa hồ vẫn tính thuận tay. Tiếp lấy Sổ Thẹ Xì Ủ liền ra lệnh, mọi người điều chỉnh trận hình. Mỹ Lì ạ, ngươi dẫn người giữ vững cánh trái cửa lối đi, ạn dở dọn cỏ, cánh phải cho ngươi, chính giữa giao cho ta. Những người khác theo sát ta, trận tuyến chỉnh thể trước áp, chú ý hai cánh địch nhân. Các chiến sĩ mặc dù đối với Sổ Thẹ Xì Ủ muốn đích thân làm giao nhọn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng xuất phát từ đối với tín nhiệm của hắn, lập tức thi hành mệnh lệnh. Trận hình nhanh chóng thay đổi, hình thành một cái dùng Sổ Thẹ Xì Ủ làm đầu mũi tên hình cây đinh đột kích trận thế. Theo ta lên. Sổ Thẹ Xì Ủ khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên khởi động. Động tác của hắn nhanh đến mức kinh người, giống như một đạo mơ hồ bóng xám, trực tiếp đụng vào sông tới mặt bộ xương khô cục trong. Đối mặt một cỗ vung vẩy lấy gì xét đoạn kiếm bộ xương khô, Sổ Thẹ Xì Ủ không tránh không né, liền ở đoạn kiếm sắp gần người trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như không có xương đồng dạng hướng bên trái hơi hơi vừa trượt, kiếm gì lao lấy góc áo của hắn lướt qua. Cùng lúc đó, tay phải hắn thanh kia nhặt được kiếm gì tinh chuẩn địa điểm ở bộ xương khô cầm kiếm cánh tay chô khớp nối. Giang rắc. Giòn vang âm thanh bên trong, xương cánh tay theo tiếng mà đứt. Bộ xương khô động tác trì trệ, Sổ Thẹ Xì Ủ chân trái làm trụ, thân thể thuận thế xoay tròn, đùi phải một cái nhanh chóng như roi quét phía sau, hung hăng đá vào bộ xương khô khớp gối mặt bên. Giang giác. Lại là một tiếng, bộ xương khô mất đi cân bằng quỳ rạp xuống đất. Sô thẹ xì ủ xoay tròn chi thế không ngừng, kiếm dị dựa thế về chém, mũi kiếm lướt qua bộ xương khô xương cổ, đem đầu lâu dễ dàng tước bay. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy phát sinh ở trong chớp mắt, bộ xương khô kia liền triệt để tan ra thành từng mảnh. Bước chân của hắn không chút nào đình trệ, tiếp tục hướng phía trước. Một cái khác bộ khô lâu mở ra móng đuốt xương bắt tới, sổ thẹ xì ủ cổ tay khẽ đảo, kiếm dị vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, không phải là đón đỡ, mà là dùng kiếm tích sao rượu dán vào móng đuốt xương phần tay, hướng ra phía ngoài một dẫn khẽ đẩy, đem bắt kích lực lượng dẫn lệnh, đồng thời mũi kiếm hướng về phía trước vẩy một cái, đâm vào bộ xương khô chống rông hốc mắt, quay tán điểm kia u lục hồn hỏa. Thân pháp của hắn linh động đến không thể tưởng tượng nổi, khi thì như tơ liều theo gió, ở dày đặc móng đuốt xương cùng gỉ lưỡi ở giữa xuyên qua, mỗi lần dùng chỉ trong gang tấc tránh đi công kích, khi thì như thọ khôn đột tiến, bước chân bị quẹt khó dò, tổng có thể tại nhìn như không có khả năng trong khe hở xuyên qua, trực kích bộ xương khô yếu kém nhất khớp xương cùng xương sống. Trong tay hắn kiếm dị phảng phất sống lại, lâm, điểm, chọn, lao, tức, mỗi một chiêu đều đơn giản hiệu suất cao, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ, tinh chuẩn phá hư bộ xương khô kết cấu, những nơi đi qua chỉ lưu lại một chỗ tàn mát xương khô. Hơn nữa ở trong quá trình hắn vẫn không quên sử dụng giáo hội minh thổ thuật pháp tới triệt để tịnh hóa những thứ này bộ xương khô. Phía sau các chiến sĩ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem chiến đấu diễn dịch đến như thế sẵn có cảm giác nghệ thuật. Cái kia không chỉ là giết chóc, càng giống là một loại tinh chuẩn mà ưu nhã phá hư biểu diễn. Đừng chỉ nhìn lấy a. Sô thẹ xì u ở liên tục tháo rời ba bộ xương khẽ hở, quay đầu có chút bất mãn mà nói, trận tuyến đẩy về trước, hai cánh đội kịp. Ta mở đường không phải là khiến các ngươi xem địch. Ta mặc dù không sợ cùng những thứ này yếu gà chiến đấu, nhưng cũng không thể để bọn họ lăng không tiêu hao ta quá nhiều thể lực, đợi lát nữa ta còn phải lưu lại không ít sức lực đi đối phó quỷ hút máu. Các chiến sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, cảm thấy nhục nhã hổ thẹn có hơn càng là sĩ khí đại trấn, lập tức gầm rú lấy đuổi kịp sổ thẻ xì u bước chân, dọn dẹp bị hắn đột phá hậu trận loại hình tán loạn bộ xương khô, củng cố lấy đẩy tới chiến tuyến. Có sổ thẻ xì u thanh này không gì không phá giao nhọn toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên lập tức tăng lên gấp mấy lần không chỉ. Biển khô lâu cũng không còn cách nào ngăn cản bước chân của bọn họ. Ở sổ thẻ xì u dẫn dắt xuống, đội ngũ giống như dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, nhanh chóng xuyên thấu bộ xương khô ngăn trở, men theo bên phải thông đạo hướng phía dưới tầng đẩy tới. Ven đường lại dọn dẹp mấy cái tụ tập chút ít bộ xương khô cỡ nhỏ mộ thất, cuối cùng đến cuối lối đi. Nơi này là một cái tương đối rộng rãi hình tròn thạch thất, hẳn là hầm tầng dưới chót nhất. Thạch thất trung ương không có vật gì, nhưng đối diện lấy thông đạo lối vào bức tường kia lại dị thường kỳ lạ. Cả mặt tường đều bị một loại tráng kiện từng cục, giống như màu đen cự mãng đồng dạng kỳ dị rễ cây trô bao trùm quanh. Những thứ này rễ cây mặt ngoài thô ráp, nhìn lấy cùng phổ thông rễ cây không có gì khác biệt. Ở dây đặc rễ cây tầm đó, có thể nhìn đến rất nhiều lớn nhỏ không đều, giống như khối u đồng dạng nhô lên cây nhọn. Đây chính là tiết điểm ma lực. Mỹ Lì A nhìn lấy mặt này quỷ dị dễ cây tường, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng, che kín phủ văn cùng tinh thể ma pháp trận hoàn toàn khác biệt. Sô thẹ xì u đi tới trước tường, duỗi tay tiếp xúc một thoáng cái kia lạnh leo dễ cây, gật đầu một cái nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, phản ứng cùng ngươi là đồng dạng. Nếu không phải là ta vậy bằng hữu là chỗ này học viện xuất thần, biết rõ loại này cổ đại địa mạch kỹ thuật hình thức biểu hiện, ta cũng tuyệt đối nghĩ không ra, cái này nhìn như thực vật bộ dễ đồ vật, liền là toàn bộ tòa thành địa mạch rút lấy trận pháp một trong những tiết điểm mấu chốt. Hắn thu tay lại, ngữ khí gấp gáp, cho nên đừng thất thần, chúng ta không có thời gian ngạc nhiên cùng cảm thán. Án giờ dọn cỏ, cho người của ngươi động thủ. Dùng búa, nhắm chuẩn những trống kia bao, chém ra lỗ hổng. Mấy tên thân thể khỏe mạnh chiến sĩ lập tức tiến lên, vung lên mang đến dịu sắt, đối với trên tường những cái kia rõ ràng bất đồng cây nhọn dùng lực chém tới. Lưỡi dịu chém vào rễ cây lên, phát ra trầm muộn, giống như gõ đánh lao ngưu ra đồng dạng tiếng vang, bắn tung tóe ra mấy điểm sao hỏa. Nhưng các chiến sĩ sức lực rất lớn, mấy dịu xuống, vẫn là thành công ở mấy cái chủ yếu cây nhọn chém lên ra không nhỏ lỗ hổng. Khiến người kinh dị chính là chỗ lỗ hổng chảy ra cũng không phải là cây cối chất lỏng, mà là một loại sền sệt, tỏa ra yếu ớt ma lực quang huy, màu sắc cám trầm gần như màu đen thể lỏng. Chất lỏng này chảy ra sau, những cái kia bị chém bị thương rễ cây cùng cây nhọn lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích, ý đồ khép lại vết thương. Nhanh, chính là hiện tại. Xô thẹ xì ủ quát, đem mang đến ống dẫn cắm đi vào, đem ma lực cho tàn đổi nước ngã phía sau vào. Động tác nhanh, đừng chờ chúng nó khép lại rồi. Các chiến sĩ ở sổ thẻ xì ủ thúc giục xuống từ tùy thân mang theo phong kín trong mình, lấy ra ma lực cho tàn, ở đổi nước sau liền men theo ống dẫn ngã xuống. Toàn bộ quá trình khẩn trương mà bận rộn, các chiến sĩ thay phiên tiến lên chặt chém mới lỗ hổng cũng thừa dịp lỗ hổng khép lại trước đó điền nhập cho tàn. Bận rộn một lúc lâu, bọn họ mới đem mang đến tất cả ma lực cho tàn tiêu hao hầu như không còn. Ngay sổ thẻ xì ủ, như vậy liền tính hoàn thành sao? Mỹ Lì ạ nhìn lấy mặt kia mặc dù bị phá hư không ít nơi, nhưng chỉnh thể vẫn như cũ ở hơi hơi nhịp đập dễ cây tường, có chút không xác định mà hỏi. Sô thẹ xì ủ kiểm tra cẩn thận một thoáng mấy cái chủ yếu lỗ hổng, xác nhận cho tàn đã khảm vào cũng bắt đầu phát huy tác dụng sau, gật đầu một cái nói, xem như là hoàn thành một nửa. A tiếp xuống, liền cần chờ đợi. Chờ trong tòa thành đám quỷ hút máu lượng lớn vận dụng phòng ngự pháp thuật, điên cuồng rút lấy địa mạch ma lực thời điểm, những thứ này tắc nghẽn ở tiết điểm bên trong cho tàn, liền sẽ thuận theo dòng ma lực hướng về phía trước phản tuân, ô nhiễm toàn bộ trận pháp hạch tâm. Hiệu quả sẽ không lập tức hiện hiện, sau một khi phát tác, khẳng định là đủ bọn họ uống một bình. Chương 886, màu máu canh bạc cùng ngoại ý muốn hỏa lực. Chương 886, màu máu canh bạc cùng ngoài ý muốn hỏa lực liền ở sổ thẻ xì út bọn họ vừa vặn cho tòa thành ma lực mạng lưới tăng thêm một chút lễ vật nhỏ thời điểm. Lâu đài cả Stạ Ngũ Lật chủ phòng yến hội nơi này cũng vừa vặn hoàn thành thời gian thực hình ảnh bố trí. To lớn ma kính bị phân biệt bố trí ở bất đồng địa phương, giờ phút này đang thời gian thực hiện ra lấy tòa thành ngoài cửa chính thương kia hỏa lấp lóe, bóng người lắc lư cảnh tượng, vì cuộc thịnh yến này cung cấp kích thích nhất tranh bối cảnh mặt. Nhưng bối cảnh này, ở họ phở ảm von cả Stạ Ngũ Lật trong mắt, lại lộ ra quá bình thản. Hắn ưu nhã lay động lấy trong ly như máu đồng dạng đỏ thắm thể lỏng, đỏ tươi trong mắt quét qua đám người dưới đài, cuối cùng dừng hình ảnh ở những cái kia chiếu rọi lấy chiến trường tình hình thực tế ma kính lên, lông mày mấy không thể quan sát hơi hơi nhíu lên, toát ra một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Cuối cùng, hắn đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng người lên. Toàn bộ phòng yến hội ầm ĩ giống như bị vô hình màn sân khấu bao phủ, trong nháy mắt nằm thấp xuống, tất cả ánh mắt lại lần nữa tập trung ở đài cao. Chư vị, ngọn phở ảm âm thanh xuyên thấu qua trang bị ma pháp truyền ra, bình thản trong mang lấy một loại trên cao nhìn xuống dò xét ý vị. Bên ngoài ngươi đây chúng ta, ta trưởng tràng của ngươi mặt, xem xong cũng có một hồi. Hắn dạo bước đến ma kính trước, rồi ra một cây tái nhợt ngón tay, nhẹ nhàng điểm lấy trong mặt gương một cái ý đồ có ngọn lại bị mưa đạn bức lui chiến sĩ quân cách mạng thân ảnh. Không thể không nói, có chút khiến người không thú vị. Hắn kéo dài ngữ điệu, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt. Tựa như xem một trận tập luyện vô số lần, kết cục đã được quyết định từ lâu vụng về hí kịch. Tấn công, bị ngăn trở, lại tấn công, lại bị ngăn trở. Không có chút nào ý mới, không có chút nào kinh hỉ. Hắn xoay người, mặt hướng tân khách, trên mặt hiện ra loại kia hỗn hợp nhàm chán cùng tìm kiếm kích thích, điển hình ăn chơi thiếu gia biểu tình. Chỉ là đứng ngoài quan sát, thực sự không xứng với đêm nay cuộc thịnh yến này phong cách. Khoe miệng hắn câu lên một vệt nghiệm ngẫm đường cong. Không bằng, chúng ta đến cho cái này xuất hí thêm điểm điểm tốt, khiến nó biến đến thú vị một ít. Theo lấy tiếng nói của hắn, mấy tên nô bộc nhanh chóng ở phòng yến hội phía trước nhất, đang đối với lớn nhất một mặt ma kính vị trí, an trí một trường phủ lên màu xanh sẫm lông nhung tiên nga sa hoa chiếu bạc. Trên bàn, cốc xúc sắc, nguyên bộ thủy tinh thẻ đánh bạc cùng ướp lạnh rượu ngon đầy đủ mọi thứ. Họ phở ảm đi tới chiếu bạc chủ vị, tùy ý ngồi xuống, ánh mắt giống như chọn lựa con mồi đồng dạng quét nhìn toàn trường, cho nên vốn ba tức quyết định, tự mình đại lý mở một ván. Có hay không vị bằng hữu kia, có đảm lượng lên tới, chơi với ta một thanh. Đánh cược một keo ngoài cửa những con chuột này, còn có thể ở mèo móng đuốt xuống, kiên trì bao lâu? Hoặc là, dùng loại nào càng giàu có phương thức mang tính hí kịch kết thúc? Hắn mời mang lấy rõ ràng khiêu khích cùng bố thí ý vị, phản phất có thể cùng hắn ngồi cùng bàn đánh cược là một loại vinh hạnh lớn lao. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một vị tuổi trẻ quý tộc liền vượt chúng mà ra. Hắn vóc người cao gầy, mặc lấy cắt xén cực kỳ hợp thể màu xám bạc lễ phục, cổ áo cài lấy một viên tạo hình cổ phát huy chương gia tộc, màu vàng tóc ngắn cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng giữa lông mày mang lấy một tia nóng lòng ở trường hợp trọng yếu chứng minh bản thân nguyệt khí. Hắn bước nhanh đi tới chiếu bạc trước, hướng họ phở ảm được rồi một cái không thể bắt bẻ túi lầu lễ. Tôn kính ngài bá tước họ phở ảm. Người trẻ tuổi âm thanh trong sáng, mang lấy vừa đúng cung kính cùng kích động. Mạ tỷ ạ bon obelen, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, có thể có cơ hội này cùng ngài đánh cờ một ván. Họ phở ảm dùng dò xét ánh mắt trên dưới quan sát hắn một phen, trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng, xem như là trả lời. Hắn cũng không có khiến mạ tỷ ạ ngồi xuống, mà là trực tiếp dựa vào về lưng ghế, dùng một loại phảng phất tuyên bố sự thật đã định đồng dạng giọng điệu nói, ngươi xung phong nhận việc khiến bốn bá tức hết sức hài lòng, hiện tại nghe kỹ. Hắn rội ra tái nhợt ngón tay, điểm một cái trên bàn cốc xúc sắc nói, ván đầu tiên, trước cược lớn nhỏ, quyết định ai có tư cách tới chỉ huy tòa thành phòng ngự bố trí. Ngươi thắng, có thể dựa theo ý nghĩ của bản thân, điều động tòa thành lực lượng thủ vệ, cho bên ngoài những côn trùng kia một điểm kinh hỉ. Dừng một chút, đỏ tươi trong đôi mắt lóe qua một tia lửa ác đồng dạng ánh sáng. Sau đó, người thua liền có thể chọn trước chọn là cược phe tấn công có thể ở trong thời gian quy định đột phá phòng ngự, vẫn là cược phe phòng thủ có thể thành công giữ vững. Mặc kệ sau phát người kia lựa chọn tình huống gì, tiên cơ bố trí người liền nhất định phải lựa chọn một cái khác. Hắn đảo mắt dưới đài trông mong nóng trông các quý tộc, nhẹ nhàng nâng lên chén rượu nói, tiếp tục ở hai người xác định canh bạc sau đó, có mặt chư vị, liền có thể căn cứ các ngươi đối với tình huống hiện trường phán đoán, hoặc là đơn thuần vật khí, đặt cược duy trì trong đó một phương. Thân thể hắn hơi hơi nghiêng về phía trước, nhìn lấy Mạ Tỷ ạ, ngựa khí mang lấy một tia khiêu khích, thế nào, nhà ổ bẹt lẹn tiểu tử, dám chơi sao? Ta quy tắc này rất công bằng, đều xem vận khí cùng ngươi một chút xíu như vậy ánh mắt. Mạ Tỷ ạ trên mặt lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh cùng nóng lòng muốn thử biểu tình, hắn lại lần nữa không người nói, bá tước ngài thiết định quy tắc đặc sắc tuyệt luân, ta Mạ Tỷ ạ nguyện ý phục hồi. Rất tốt. Họ phở ảm thỏa mãn dựa vào trở về, đối với nô bộc ra hiệu một thoáng. Nô bộc đem cốc xúc sắc đẩy đến Mạ Tỷ ạ trước mặt. Khiến ngươi trước tới, miễn cho có người nói vốn bá tước khi dễ người trẻ tuổi. Họ phở ảm tùy ý phất phất tay. Mạ Tỷ ạ hít sâu một hơi, cầm lên cốc xúc sắc, thủ pháp thuần thục lay động, xúc sắc ở trung bên trong phát ra thanh thúy mà dồn dập tiếng va chạm. Vài giây sau, cổ tay hắn trầm ổn giữ lại cốc xúc sắc. Mở ra vừa nhìn, ba viên xúc sắc, theo thứ tự là 5 điểm, 5 điểm, 6 giờ, tổng cộng 16 giờ. A, 16 giờ. Họ phở ảm lông mày trao lên, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc, nhưng lập tức cái này ngoài ý muốn liền chuyển hóa thành một loại càng thêm hứng thú nồng hậu, phảng phất nhìn đến một trận trò hay mở màn. Vẫn may không tệ lắm, tiểu tử. Hắn lười biếng cầm lên một cái khác cốc xúc sắc, thậm chí không có đứng người lên, chỉ là thủ đoạn tùy ý chói hai lần, liền ba một tiếng đem cốc xúc sắc chụp tại trên bàn. Động tác tùy ý đến gần như qua loa. Lúc mở ra, điểm số thình lình là 4 điểm, 4 điểm, 5 điểm, tổng cộng 13 điểm. Ha ha, 13 điểm a. Ngọ phở ảm niết miệng, trên mặt chẳng những không có mảy may nào não, ngược lại lộ ra một loại quả là thế, như vậy mới càng thú vị biểu tình. Hắn tiện tay đem cốc xúc sắc bước qua một bên, phản phất đây chẳng qua là không quá quan trọng đồ chơi nhỏ, sau đó có chút hăng hái nhìn về phía Mạ Tỷ ạ, đỏ tươi trong đôi mắt lập lòe lấy mong đợi ánh sáng. Nhìn tới, đêm nay nữ thần bận mệnh, tựa hồ đối với ngươi tiểu gia hỏa này càng ưu ái một ít. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí mang lấy một tia khen ngợi. Như vậy, dựa theo quy củ, cái này vòng thứ nhất phòng ngự quyền chỉ huy, liền giao cho ngươi, Mạ Tỷ ạ. Hắn mười điểm khí quyển vung tay lên nói, tới đi, khiến ta xem một chút nhà ố bẹt lẹn người trẻ tuổi, có thể cầm ra niềm vui bất ngờ ra sao để khoản đãi chúng ta, còn có bên ngoài những cái kia khách nhân không mời mà tới. Đối với cái này Mạ Tỷ ạ cũng không thấy bên ngoài, hơi hơi không người thăm hỏi sau, lập tức bước nhanh đi tới mặt kia có thể rõ ràng biểu thị tòa thành cửa chính phòng ngự chi tiết ma kính trước, cẩn thận quan sát lên tới. Trên tường thành súng máy điểm hỏa lực, binh sĩ phân bố còn có đường dốc địa hình hắn đều nhìn đến 10 điểm chuyên chú. Cứ việc không phải là chuyên nghiệp quân sự quý tộc xuất thân, nhưng hắn cũng tự tin có thể dựa vào học thức của bản thân tới lý giải nơi này hết thảy. Hắn không chỉ là xem, đồng thời cũng ở hỏi đến xung quanh tôi tớ, nghĩ muốn làm rõ tòa thành nơi này hiện tại có thể có lực lượng gì đó khiến hắn bận rộn. Đúng lúc này, Ngọ Phở Ảm ra hiệu nô bột mang lên một cái chế tạo tinh mỹ đồng hồ cát, đặt ở chiếu bạc dễ làm người khác chú ý vị trí. Hắn bổ sung nói, hiện tại ta lại thêm một quy củ. Tiên cơ thắng được người kia mặc kệ là phân tích tình huống vẫn là chỉ huy bộ đội, đều phải ở đồng hồ cắt chạy xong trước đó hoàn thành. Đây là một trận long trọng diễn xuất, mà ta lại là cái không thích người chờ đợi. Ngọ Phở Ảm tăng thêm quy định này khiến Mạ Tỷ ạ 10 điểm khổ não, thời gian thoáng cái biến đến gấp gáp lên tới. Xong, dưới đài mặt khác quý tộc lại nhao nhao gọi tốt, rốt cuộc bọn họ đồng dạng không thích dài dằng dặc chờ đợi. Mọi người bắt đầu thúc giục lên Mạ Tỷ ạ tới, khiến hắn tranh thủ thời gian đi bố trí phòng tuyến, đừng kéo dài thời gian của mọi người. Ở mọi người thúc giục cùng đồng hồ cắt dưới áp lực, Mạ Tỷ ạ rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn xoay người, tốc độ nói cực nhanh đối với đứng hầu ở một bên, phụ trách thông tin nô bộc truyền đạt chỉ lệnh, phương án của ta là ở vốn có 3 khẩu súng máy hạng nặng liên tục tiến hành uy hiếp bắn trên cơ sở, lập tức từ nội bảo kho quân giới, lại phân phối 2 rất cùng loại hình súng máy hạng nặng lên tới. Khẩn cấp bố trí đến cửa thành lầu 2 bên dự phòng bắn bị lên, hình thành 5 rất súng máy hỏa lực phối trí, khiến phía sau 2 đài cùng phía trước 3 đài súng máy hạng nặng luân phiên bắn, bảo đảm hỏa lực không gián đoạn. Phương án vừa ra, mệnh lệnh lập tức thông qua bản thông tin chuyển hướng tiền tuyến. Mà ở thời điểm này, trong hội trường canh bạc cũng chính thức bắt đầu. Ngọ Phở Ảm dù bận ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, phảng phất rất nghiêm túc thẩm duyệt một thoáng Mạ Tỷ ạ bố trí. Sau đó khẽ cười nói, Mạ Tỷ ạ, người bố trí rất đơn giản, rất trực tiếp, nhưng hiệu suất rất cao, ta không nhìn ra vấn đề gì. Hắn ngữ khí mang lấy một loại trên cao nhìn xuống bình phán ý vị. Cho nên, ta một thanh này lựa chọn tin tưởng phòng ngự của ngươi nhất định có thể thành công. Chuyện này ý nghĩa là, Mạ Tỷ ạ đem tự động lựa chọn phòng thủ thất bại tuyển hạng. Ngọ Phở Ảm nhìn lấy Mạ Tỷ ạ, mang lấy một tia trêu tức nói, hy vọng ngươi đừng thiệt thòi quá nhiều tiền nha. Đối với cái này Mạ Tỷ ạ mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ cười nói, lỗ hay không lỗ tiền đã không có vấn đề, có thể chơi đến vui vẻ mới là trọng yếu nhất không phải sao? Bá tức ngài. Ngọ Phở Ảm nghe xong đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha ha, dùng ngón tay điểm một cái Mạ Tỷ ạ, nói hay lắm. Người cái tên này có chút ý tứ, đã có khi bằng hữu của ta tiềm chất rồi. Mạ Tỷ ạ hơi hơi không người, khiêm tốn trả lời, kia thật là hết sức vinh hạnh. Theo lấy hai người đặt cược hoàn tất, canh bạc chính thức hướng toàn trường khai phóng. Các quý tộc sớm đã kìm nén không được, nhao nhao tuôn hướng chiếu bạc. Tuyệt đại đa số quý tộc không chút do dự đem thẻ đánh bạc để ở Ngọ Phở Ảm lựa chọn phòng thủ thành công bên này, chỉ có số ít mấy vị cùng nhà ố bẹt lẹn quan hệ cá nhân rất thân hoặc nghĩ liều một phát ít lưu ý quý tộc, đem thẻ đánh bạc để ở Mạ Tỷ ạ bên này. Nhìn lấy tiên về một bên tập trung cục diện cùng dưới đài cuồng nhiệt bầu không khí, Ngọ Phở Ảm đắc chí ý mãn. Lúc này nô bộc lại nâng lên một cái so trước đó lớn hơn nhiều lắm đồng hồ cát. Ngọ Phở Ảm hơi có vẻ hưng phấn mà nói, nhìn tới ánh mắt của mọi người đều rất không tệ nha, hiện tại liền khiến chúng ta lại tăng thêm một quý củ. Hắn chỉ lấy mới lớn đồng hồ cát giới thiệu nói, dùng cái này đồng hồ cắt chạy hết vì thời hạn. Ở trong thời gian quy định, chỉ cần đám kia quân nổi loạn không thể đánh hạ tòa thành cửa chính, liền xem như bọn họ thất bại rồi. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mở ra vòng thứ 2 canh bạc. Đến lúc đó, mặc kệ là phái binh giết ra ngoài cũng tốt, vẫn là tiếp tục điều chỉnh cửa thành cái kia bố trí, đều có thể. Quyền lựa chọn hoàn toàn có thể giao cho vòng tiếp theo bên thắng. Hắn đứng người lên, giơ cao chén rượu, âm thanh đắt đỏ, tràn ngập khống chế hết thảy tự tin, hiện tại, liền khiến chúng ta bắt đầu hưởng thụ rượu ngon cùng mỹ thực, nhàn nhã nhìn lấy đám kia hèn nhát. Ở chúng ta không thể phá vỡ phòng tuyến xuống run lẩy bẩy dáng dấp a. Hắn lời còn chưa dứt, trên mặt tươi cười đắc ý thậm chí còn chưa hoàn toàn triển khai, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, oeng. Một tiếng ngột ngạt như sấm, lại bén nhọn chói tai nổ mạnh, đột nhiên từ trong ma kính chuyển tới. Sát theo đó, trong gương hình ảnh kịch liệt lay động. Tất cả quý tộc đều kinh ngạc nhìn đến, tòa thành phía trên cửa chính, cái kia vừa mới bố trí hoàn tất, đang chuẩn bị luân phiên bắn 5 nơi súng máy hạng nặng trận địa, hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt, bị từng đoàn đột nhiên nổ tung to lớn ánh lửa cùng nồng đậm khói đen triệt để thôn phệ. Nổ tung sản sinh ra sóng xung kích đem lỗ châu mai đá vụn, binh sĩ tàn cù, cùng súng máy linh kiện mạnh mẽ mà ném hướng không trung. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, đến mức bọn họ phản ứng qua tới thời điểm, cửa thành lầu lên cái kia nhìn như vững như thành đồng hệ thống phòng ngự cũng đã sụp đổ. Trong mặt gương, chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn phế tích cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong phòng yến hội, thời gian phảng phất ngưng kết. Tất cả ở Mỹ, định nội, chờ mong, đều ở thời khắc này im bặt mà dừng. Các quý tộc cứng ở tại chỗ, nụ cười trên mặt ngưng kết thành khôi hài mặt nạ, ly rượu trong tay cứng ở giữa không trung. Khó có thể tin chừng lấy trong ma kinh cái kia mang tính tan nạn cảnh tượng. Ngọ Phở Ảm trên mặt cái kia không chế hết thể nụ cười tự tin, cũng trong nháy mắt đông kết. Chương 887, vượt quá dự kiến biểu diễn. Chương 887, vượt quá dự kiến biểu diễn. Bên trong phòng yến hội, yên tĩnh như chết, giống như nặng nề màn sân khấu che ở trên mặt của mỗi người. Trong ma kính cảnh tượng, giống như là một cái vô thanh trọng truy, hung hăng nện ở mỗi cái quý tộc trong lòng. Trong không khí tràn ngập quý báo nước hoa cùng mùi rượu tựa hồ vào giờ khắc này phát sinh biến chất đồng dạng, bắt đầu khiến người cảm thấy nặng nề cảm giác ngạt thở. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao đính tại chiếu bạc chủ vị cái kia vẫn như cũ duy trì lấy nâng ly tư thế thân ảnh lên. Họ phờ ảm trên mặt còn duy trì lấy vừa mới cái kia đắc chí ý mãn, phản phất khống chế hết thể dáng tươi cười, nhưng tiếp một khắc liền lập tức biến đến vô cùng băng lãnh. Hắn tái nhợt dưới làn da, tựa hồ có nhỏ bé gân xanh không dễ phát hiện mà nhảy lên một cái. Cặp kia đỏ tươi trong mắt chỗ sâu, cũng lập lòe lấy càng thêm vẻ phức tạp. Hắn nâng lấy chén rượu tay, cực kỳ chậm rãi mà để xuống. Ly thủy tinh đáy cùng lông nhung thiên nga mặt bàn tiếp xúc, phát ra rất nhỏ đến hầu như nghe không thấy cạch một tiếng, lại ở mảnh này tĩnh mịch trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia lạnh lẽo thấu xương đỏ mắt, chậm rãi quét qua dưới đài những cái kia câm như hến tân khách. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn động chạm quý tộc, đều vô ý thức hạ thấp đầu, hoặc rời đi ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt, sợ trêu chọc đến vị này tính tình khó dò bá tước. Đứng hầu ở các nơi bọn người hầu càng đem đầu chôn đến cực thấp, hận không thể có thể rút vào trong âm ảnh, liền hô hấp đều phóng đến nhẹ mà nhẹ. Họ phờ ảm cứ như vậy ngồi một mình ở chủ vị, thân thể hơi hơi sau kháo, một cái tay khuỵu tay đỡ tại tay vịn, tái nhợt ngón tay thon dài nỗ lượng, chống đỡ hắn đường nét lạnh lẽo cứng rắn cằm. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt tựa hồ rơi vào ma kính trên phế tích. Không có người biết vị này tuổi trẻ nhà cả Stang ngủ lật chủ giờ phút này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Thời gian ở khiến người khó qua trong trầm mặc tí tách trôi qua. Liên ở một ít nhát gan quý tộc hầu như phải thừa nhận không được áp lực vô hình này, hai chân bắt đầu phát mềm thời điểm. A, một tiếng cực nhẹ, mang lấy khí âm thanh tiếng cười, đột nhiên từ họ phở ảm trong cổ họng tràn ra. Tiếng cười kia mới đầu rất thấp, lập tức dần dần phóng đại, cuối cùng diễn biến thành một trận không che giấu chút nào, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng ý vị cười to. Ha 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 ha. Tốt, rất tốt. Họ phở ảm đột nhiên để xuống trông lấy gương mặt tay, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay ấn ở trên chiếu bạc, đỏ tươi trong đôi mắt bắn ra một loại tia sáng kỳ dị, trong vầng hào quang hỗn tạp lấy bị đánh gãy tức giận, nhưng càng nhiều hơn là một loại bị ngoại ý muốn kích thích, càng thêm nồng đậm hưng phấn cùng nghiền ngẫm. Thật là vượt quá dự kiến. Bất quá thế mới đúng chứ. Lúc này mới xứng với ta thân phận cao quý, có thể khiến ta vì đó phấn chấn đặc sắc diễn xuất. Hắn phảng phất trong nháy mắt đem vừa rồi thất bại ném đến sau, trên mặt lại lần nữa tỏa ra loại kia tìm đến mới lạ đồ chơi đồng dạng cùng nhiệt thần thái. Người tới. Hắn vung tay lên, chỉ hướng mặt kia chiếu dọi lấy phế tích ma kính nói, đem tầm nhìn cho ta kéo gần, phóng đại. Ngắm chuẩn phía dưới những cái kia đường núi, ta cũng phải tận mắt nhìn xem, là cái nào suy nghĩ khác người người đến chơi, còn chuẩn bị cho ta đưa lên niềm vui bất ngờ ra sao. Phụ trách duy trì ma kính pháp thuật gia tộc ma pháp sư không dám thất lễ, lập tức thấp giọng ngâm sướng, hai tay vũ động. Trên mặt gương cảnh tượng một trận gợn sóng, mơ hồ, lập tức nhanh chóng kéo gần, tập trung, khắc sâu tại ma kính lên ưng nhãn thuật rõ ràng bắt được tòa thành phía dưới bốn lượn trên đường núi tình cảnh. Quả nhiên ở bọn họ đem góc nhìn kéo gần thời điểm, liền nhìn đến lắc đắc đám người từ dưới vách núi một bên leo lên hướng về tòa thành xung phong. Đội hình của bọn hắn tán loạn, cũng không phải là chỉnh tề phương trận, mà là top 5 top 3 luân phiên nhiệm hộ tiến lên, hiển nhiên là vì mức độ lớn nhất lần tránh khả năng viễn trình hỏa lực bao phủ. Trên người bọn họ mặc lấy rất là đơn sơ, tốt một chút cũng bất quá là khoác lấy một tầng áo đông, nhưng đại bộ phận người lại đều chỉ là mặc lấy toàn thân quần áo đơn bạc. Bất quá may mà vũ khí trong tay hắn vẫn tính tương đối thống nhất, không có đủ loại. Nhìn lấy trong gương đám này giống như chạy nạn dân nói đồng dạng đội ngũ, họ thở ảng khoe miệng nít lên, phát ra một tiếng không che giấu chút nào cười nhạo, trong giọng nói tràn ngập quý tộc tiểu khinh miệt cùng trào phúng. Phúc. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật, nguyên lai là một đám kêu ăn mày a. Thật không biết những cái kia trong khe cống ngầm tà nhãn giáo đồ là từ cái kia trại dân tị nạn bên trong gầy ra như thế một đám mặt hàng tới cuốn tràn diện. Hắn lắc đầu một cái, phản phất nhìn đến cái gì cực kỳ khôi hài cảnh tượng, trên mặt lại treo lên hắn loại kia mang tính tiêu chí, mang lấy tố chất thần kinh ngạo mạn dáng tươi cười. Bất quá, không có vấn đề. Diễn xuất nếu là đã bắt đầu, liền không có nửa đường dừng lại đạo lý. Thứ nhất màn kinh hỉ, bốn ba tức rất là hài lòng. Như vậy, hiện tại, ánh mắt quét qua chiếu bạc cùng dưới đài, khẽ cười nói, còn có vị bằng hữu kia, có hứng thú tới chơi vòng thứ hai canh bạc, khiến chúng ta đoán xem, đám này kêu ăn mày quân đội có thể hay không thuận lợi xông qua ta lâu đài cả Stang ngủ lật tiền đỉnh. Ngữ khí của hắn tràn ngập khiêu khích cùng trêu tức, phản phất vừa rồi tổn thất bất quá là vì trận này đẫm máu trò chơi tăng thêm một điểm bé nhỏ không đáng kể đổ gia vị. Cùng lúc đó, tòa thành ngoài cửa chính sườn núi nham thạch khu vực, Luzinski dùng lực vỗ đùi, trên mặt tràn đầy hưng phấn hào quang, đối với bên người mấy tên toàn thân mùi khói thuốc súng chiến sĩ gầm nhẹ nói, đánh đến tốt. Phía sau pháo binh các anh em làm được xinh đẹp. Hắn quay đầu nhìn một mắt sườn núi phía sau mảnh kia lâm thời khai quật bắn trận địa, mặc dù cách lấy chướng ngại nhìn không rõ ràng, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng đến những cái kia phụ trách thao tác thổ chế hỏa pháo các công binh giờ phút này hẳn là mang lấy cùng hắn đồng dạng tâm tình kích động. 8 phát đạn tháo, 6 phát bắn trượt, 2 phát bắn trúng. Luzinski nhanh chóng phục bản lấy, trong giọng nói mang lấy may mắn cùng quyết đoán. Lệ có điểm nhiều, nhưng không quan hệ, mấu chốt là bắn trúng cái kia 2 phát, đúng lúc nện chúng ở đầu tường dày đặc nhất địa phương. Cầu nương dưỡng bị hút máu, cũng không biết nghĩ như thế nào, nhất định muốn đem súng máy hạng nặng cùng người đều chồng chất tại kia một khu vực nhỏ, quả thực tựa như sợ ta nhóm nổ không sạch sẽ đồng dạng. Hắn lau mặt một cái lên mồ hôi cùng bụi bặm hỗn hợp vết bẩn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên người đang dùng vải mềm cẩn thận lau chùi trong tay súng trường Simon. Simon anh em. Luzinski âm thanh trầm ổn xuống, tìm lên Simon nói, đại bộ phận lập tức liền muốn lại lần nữa tổ chức xung phong, lần này chúng ta nhất định phải thừa cơ hội này nhất cổ tác khí đè đi lên. Tường thành chính diện còn có một khẩu súng máy hạng nặng không có bị nổ rớt, đó là cái to lớn uy hiếp. Ta đoán địch nhân khả năng sẽ chuyển di súng máy trận địa, đến lúc đó liền cần ngươi ở chúng ta xung phong thời điểm, kịp thời gõ rơi nó, không thể để cho vật này uy hiếp đến chiến sĩ của chúng ta. Nhiệm vụ này có chút gian khổ, Simon anh em ngươi có thể làm được hay không? Không có vấn đề, giao cho ta. Simon âm thanh rất nhẹ, lại như là bản thạch đáng tin. Lúc này hắn tấm kia năm tháng tang thương khuôn mặt dị thường bình tĩnh, ánh mắt chuyên chú giống như là ở nhìn chăm chú tình nhân gương mặt nhìn chằm chằm lấy thương trong tay. Động tác trên tay của hắn cũng không ngừng, vẫn như cũ ở làm từng bước lau lấy trong tay súng trường. Chi này súng trường là khai chiến trước Luzinski giao cho hắn, nghe nói là Luzinski trước đó từ bang Hải Phong một cái đầu mục cái kia thu được qua tới, là một thanh rất hi hữu độ chính xác cao chính xác xạ thủ súng trường. Khẩu súng này nòng súng so phổ thông chế thức súng trường càng dài, bán súng đường nét càng phù hợp cơ thể người công học, trọng yếu nhất chính là trên thân thương cài đặt một cái bội số lớn ống ngắm. Simon một lần cuối cùng kiểm tra khóa nòng trường, xác nhận mỗi một cái bộ kiện đều vận hành thông thuận, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc này tượng trưng cho xung phong tiếng hào cũng đúng lúc ở trên trận địa vang lên. Chương 888, đột nhiên xuất hiện một màn chương 888, đột nhiên xuất hiện một màn góc nhìn đi tới tòa thành trên tường thành, giờ phút này nơi này đã là một mảnh hỗn độn. Nổ tung khói lửa còn chưa hoàn toàn tàn đi, trong không khí bao phủ lấy gây mũi mùi thuốc súng cùng nhàn nhạt mùi máu tanh. Đá vụn cùng vặn vẹo kim loại linh kiện tán lạc đến khắp nơi đều là, mấy cỗ cháy đen không chọn vẹn thi thể dùng các loại vặn vẹo tư thế ngã vào lỗ châu mai bên cạnh, vô thanh kể ra vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà mãnh liệt tập kích tàn khốc. May mắn còn sống sót bọn thủ vệ giống như con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn loạn va chạm, hoảng sợ tiếng kêu gào, thống khổ tiếng rên rỉ đan vào một chỗ, nghiêm nhiên một bộ hỗn loạn dáng vẻ. Đứng lại, đều mẹ nó đứng lại cho ta, không cho phép chạy loạn. Một cái vừa mới mang lấy viện binh xông lên tường thành sĩ quan lớn tiếng gào thét lấy, hắn quân hàm biểu thị là một tên trung đội trưởng. Hắn ý đồ ngăn lại mấy cái kinh hoàng thất thố binh sĩ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ổn định trận tuyến. Hiện tại chạy loạn, chờ một chút bị các lao ra nhìn đến, các ngươi có mấy cái đầu đủ chém. Hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, một phát bắt được một cái từ bên cạnh hắn chạy qua, trên mặt dính đầy cho đen tuổi trẻ binh sĩ cánh tay, nghiêm nghị quát hỏi, trưởng quan của các ngươi đâu? Người phụ trách nơi này ở đâu? Binh sĩ kia bị dọa đến khẽ run rẩy, lắp bắp trả lời, trưởng quan. Ngài là nói, đại đội trưởng sao? Đúng. Các ngươi đại đội trưởng ở đâu? Trung đội trưởng đội vàng truy vấn. Binh sĩ run rẩy lấy rôi ra ngón tay, chỉ hướng cách đó không xa mảnh kia nổ tung khu vực hải tâm, một miệng không rõ mà nói, ở nơi đó. Vừa rồi nổ chết. Trung đội trưởng thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn đến cái kia cảnh tượng thê thảm, nhịn không được hung hăng phun một cái nước bọt, thấp giọng mắng, mẹ nó, trước đó cái nào ngủ xuẩn ra lệnh. Ở như thế dám lớn một chút địa phương nhét dòng dã 5 cái súng máy tổ. Thật là không sợ bị pháo binh nổ sao? Mắng thì mắng, phàn nàn thì phàn nàn. Nhưng với tư cách nghề nghiệp quân nhân xuất ngũ, hắn biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Vị này đuổi tới chi viện trung đội trưởng cưỡng chế lửa giận trong lòng, lập tức chỉ huy lấy bản thân mang đến các binh sĩ tiếp quản phòng ngự. Nhanh, tất cả mọi người, dùng ban tổ làm đơn vị, phân tán ra, dựa vào lỗ châu mai tiến hành phòng ngự, đừng mẹ nó lại chen chúc cùng một chỗ làm mục tiêu sống rồi. Dưới sự chỉ huy của hắn, hỗn loạn tràng diện hơi đạt được khống chế. Các binh sĩ bắt đầu dựa theo mệnh lệnh, men theo tường thành hướng hai bên tòa tháp phân tán ẩn nấp. Đúng lúc này, phía dưới trên dốc núi xuất hiện địch nhân xung phong thân ảnh. Địch nhân lên tới, chuẩn bị chiến đấu. Trung đội trưởng lớn tiếng hạ lệnh. Còn sót lại cái kia một khẩu súng máy hạng nặng bắt đầu liều lĩnh bắc cỏ. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Súng máy hạng nặng trầm muộn gào thét lại vang lên, đạn giống như hắt nước đồng dạng quét hướng sườn núi, trong nháy mắt đem mấy tên sông lên phía trước nhất nghĩa quân chiến sĩ đánh ngã. Xong, tiếng súng bẹn bẹn liên tục không đến 3 giây. Phanh. Một tiếng thanh thúy mà đặc biệt tiếng súng, từ nơi xa một cái điểm ẩn nút chuyển tới. Trên tường thành tay súng máy thân thể chấn động mạnh một cái, phần đầu tuôn ra một đoàn máu bắn tung tóe, không nói tiếng nào ngã vào súng máy bên cạnh. Có bắn lén. Có binh sĩ hoảng sợ hô to cảnh cáo mọi người. Súng máy hạng nặng tổ đạn dược tay phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy ra thi thể của đồng bạn, ý đồ tiếp nhận bắn vị trí. Nhưng mà khi trung đội trưởng nhìn đến một màn này thời điểm, hắn đồng tử co rụt lại, đội vàng gào thét lớn ngăn cản. Đừng tự động, đừng nổ súng đến rồi, nhanh chuyển di a. Nhưng cái này đã muộn. Phanh, lại một tiếng tinh chuẩn bắn. Tên kia vừa mới nắm chặt cán súng đạn dược tay ở chỉ mở mấy phát sau đó, cổ liền bị bắn trúng, thân thể hắn co quắp một trận sau liền hướng về phía trước ngã xuống, nặng nề mà đè ở súng máy lên. Bên cạnh một cái khác nhìn lên càng tuổi trẻ đạn giơ tay, ở tận mắt nhìn thấy cái này tiếp đại đội 23 tử vong tràng cảnh sau đó, triệt để tan vỡ. Hắn phát ra một tiếng thê lương thét lên, vứt xuống hết thảy, liên tục lăn lộn mà hướng tường thành cửa cầu than chạy đi, mặc cho trung đội trưởng ở phía sau như thế nào gầm thét quát lớn cũng không quay đầu lại. Con mẹ nó, phế vật, đều là con mẹ nó một đám phế vật. Trung đội trưởng tức giận đến toàn thân phát run, một quyền nện ở lạnh lẽo tường đống lên. Mới chết hai cá nhân liền dọa thành cái này hùng dạng, lão tử năm đó ở biên cảnh chẳng gác, ngày nào không thấy máu. Một cái cùng hắn có lấy nhiều năm giao tình lão binh góp qua tới, cười khổ lắc đầu nói, "Trung đội trưởng, bớt giận. Ngươi cùng đám này ra sinh tử xếp đặt tức giận cái gì? Bọn họ đời đời kiếp kiếp ở tòa lâu đài này bên trong người hầu, phụ chết tử kế, bọn họ đám người kia quan hệ rắc rối khó gỡ, liền tính lâm trận bỏ chạy, quay đầu tìm quản gia văn mại, tối đa cũng liền chịu vài roi tử liền quá khứ. Chỉ cần không phải là lao ra tự mình lên tiếng, bọn họ đều là chết không được. không giống như là chúng ta những thứ này ngoại lai, không có căn không có nền móng, nếu là thủ không được, vậy thật là muốn nâng lấy đầu đi tạ tội đi. Trung đội trưởng nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng biết lao binh nói là tình hình thực tế. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Mẹ nó. Được rồi, tranh thủ thời gian phái người đi đem cái kia rất súng máy cho ta cầm trở về. Những người khác tiếp tục hướng hai bên sơ tán, dựa vào tòa tháp cùng lỗ châu mai phòng ngự. Địch nhân pháo đánh không được như vậy chính xác, hơn nữa uy lực hữu hạn, trốn vào tòa tháp liền chờ ngươi rất tốt phòng ngự, chú ý ẩn nấp đừng để địch nhân phát hiện vị trí của ngươi. Cùng lúc đó trung đội trưởng cũng tiếp tục giải thích lấy tòa thành bên ngoài chiến hào không phải là đám kia đạo phỉ có thể dễ dàng giải quyết, bọn họ mặc kệ là điển chiến hào vẫn là phủ cái thang chúng ta đều có biện pháp chặn đánh bọn họ. Hắn yêu cầu mọi người không nên chờ ở chính diện, đều đi mặt bên, chờ địch nhân bắt đầu phủ cái thang thời điểm lại khai hỏa. Có thể nói vị này xuất ngũ lão binh trung đội trưởng an bài là ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa ở suy nghĩ đến bọn họ nhân thủ người đối diện nhiều mà có pháo binh dưới tình huống, hắn chủ động từ bỏ cửa thành chính diện phòng ngự chuyển mà đem binh lực bố trí đến càng không dễ bị bắn trúng hai bên tòa tháp quyết định cũng là 10 điểm hữu hiệu. Xong, liền ở hắn mới vừa mang lấy bộ đội ổn định trận cước, chuẩn bị tổ chức thời điểm phản kích, một cái khách không mời mà đến leo lên tường thành. Người tới là một tên mặc lấy phẳng phiu lễ phục màu đen, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ tuổi trẻ nam buộc, trên mặt hắn mang lấy rõ ràng kiều căng thần sắc. Đến chỗ này sau đó hắn dùng khăn tay che lấy mũi, tựa hồ ghét bỏ trong không khí khói lửa cùng mùi máu tươi, bước nhanh đi tới trung đội trưởng trước mặt, dùng mang lấy trên cao nhìn xuống ý vị ngự khí nói, phục lao ra chi mệnh. Mệnh lệnh ngươi bộ lập tức từ bỏ tường thành chính diện phòng ngự, toàn thể rút lui đến nội bảo quảng trường chờ lệnh. Trung đội trưởng quả thực không thể tin vào tai của bản thân, hắn trợn to hai mắt, cơ hồ là gào thét hỏi, rút lui? Vì cái gì? Nam kia bộ bị hắn lớn giọng giật nảy mình, ghét bỏ nhíu mày một cái, ánh mắt quét qua trung đội trưởng lôi thôi quân phục cũng không có cạo râu cằm, ngựa khí càng thêm không kiên nhẫn, vì cái gì? Đây không phải là ngươi nên hỏi thì hỏi để. Ngươi chỉ cần biết đây là lão gia mệnh lệnh liền đủ rồi. Hiện tại lập tức mang binh cho ta rút về đi. Binh lính chung quanh nhóm cũng nghe lời này, lập tức rối loạn lên. Mà trung đội trưởng cũng ở cái thời điểm này phản bác, vị đại ca này, chính ngươi xem một chút ta, địch nhân rõ ràng còn không có công tới, người của chúng ta cơ bản đều vẫn còn ở, chúng ta nơi này còn có thể thủ à. Lúc này lại một vòng pháo kích đến, nhưng nhờ vào trung đội trưởng trước đó an bài, chờ ở trong lầu tháp bọn họ cũng không có gặp thương vong gì. Bất quá vị tiên nam buộc lại bị động tính như vậy bị dọa nhảy một cái, rất nhanh trên mặt lóe qua một tia bối rối. Nhưng ổn định thân hình sau đó, hắn liền ngay lập tức tiêm thanh chất vấn lên trung đội trưởng tới, các ngươi nơi này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn họ không có tấn công vào tới? Lời này hỏi đến tất cả mọi người đều sửng sốt. Một cái lão binh thử thăm đó hỏi, ách, vị này lao ca, ngươi là nghĩ trách chúng ta không hào hào giữ vững, đúng không? Thủ cái đầu của ngươi a. Nam bộ phảng phất bị đạp đuôi, âm thanh đột nhiên cất cao, tức hồn hề mắng, đều đừng cho lão tử thủ xem xong. Các lão gia đã chế định tốt trận tiếp theo diễn xuất chi tiết, liền ở cửa thành sau tiền đỉnh quảng trường cái kia. Hiện tại toàn bộ phòng yến hội khách quý nhóm đều chờ đợi bọn họ vào đâu. Các ngươi khen ngược, ở nơi này lề mà lề mề. Nếu là chậm trễ các lão gia xem kịch hứng thú, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hắn đưa tay chỉ trung đội trưởng mũi, dùng gần như âm thanh thét lên ra lệnh, hiện tại các người đám binh lính này đều nghe kỹ cho ta rồi. Lập tức cho ta đem cửa thành mở ra, thả bọn họ vào. Nhanh lên một chút. Đừng để các lao ra sốt ruột chờ rồi. Trung đội trưởng cùng binh lính chung quanh nhóm triệt để mộng, hai mặt nhìn nhau, phảng phất nghe đến tiên phương giả đàm. Mà liên ở bọn họ hai mặt nhìn nhau không biết làm sao thời điểm, dưới tường thành Luzinski bọn họ cũng đang vì nên như thế nào công hãm cửa thành mà nỗ lực. Các chiến sĩ lợi dụng địa hình, dùng lỏng lẻo trận tuyến đẩy tới. Mặc dù không ngừng có người bị trên tường thành lẻ tẻ súng trường hỏa lực bắn chúng ngã xuống, nhưng chỉnh thể thế công cũng đã giống như thủy triều không thể ngăn cản mà vọt tới tòa thành tường ngoài phía dưới. Nhanh, chuẩn bị bao cát, không cái thang. Luzinski trốn ở chiến hào biên giới một tảng đá lớn sau, lớn tiếng chỉ huy lấy. Đã đi tới dưới tường thành chiến sĩ bắt đầu áp chế trên tường thành địch nhân, mà phía sau người cũng ở khẩn cấp vận chuyển ăn mặc lấy thổ bao tải cùng trước đó chế tạo tốt cái thang. Nhưng vào đúng lúc này, một trận nặng nề mà chói hai tiếng kim loại ma sát từ cao lớn bọc sắt sồi hướng cửa thành truyền tới. Ở tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu trong. Phía kia nguyên bản đóng chặt dày nặng cửa thành, vậy mà chậm rãi mà từ bên trong bị mở ra rồi. Một đạo càng ngày càng rộng khe hở hiện lộ ra, phía sau cửa là ưu ám cửa thành hành lang. Một cái đang nằm ở chiến hào biên giới, đang chuẩn bị ném bao cắt một tên chiến sĩ giật nảy mình, cơ hồ là bản năng lộn một vòng, thuận theo dốc đứng danh mương vách trượt xuống dưới. Nhưng may mà cái này chiến hào không tính sâu, hơn nữa phía dưới cũng không có nước, trừ quần áo bẩn một chút hắn không có bao nhiêu vấn đề. Cái khác đến gần cửa thành chiến sĩ cũng nhao nhao lùi lại, tìm kiếm công sự che chắn, khẩn trương đem vũ khí ngắm chuẩn phía kia không tên cửa lớn đã mở ra. Luzinski cũng bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người. Hắn lập tức đánh võ thế, mệnh lệnh bộ đội dừng lại xung phong, tại chỗ cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Cửa thành làm sao bản thân mở đâu? Hắn hạ thấp giọng hỏi bên người phó thủ. Không rõ ràng, nhưng giống như không có động tĩnh gì. Lúc này đi tới bên cạnh hắn Simon mặt không biểu tình mà nói. Luzinski nhíu chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đen ngòm cửa thành hành lang. Hắn không hiểu rõ địch nhân đây rốt cuộc là cái gì thao tác. Hắn suy nghĩ thời điểm trước đó cũng không có hướng thành bảo bên trong phái gián điệp. Hai chương 889. Bác sĩ phân dự ở hành động chương 889, bác sĩ phân dự ở hành động thời gian đi tới ngày đó lúc chạm vào tối. Càng ai họa tờ khu dân nghèo mặc kệ vào lúc nào đều trôi nổi lấy một tầng ở đậm đến tan không ra khói bụi, cùng ẩm ướt hơi nước trộn lẫn ở cùng một chỗ có thể khiến người của nơi này mỗi lần thở gấp đều sẽ so với một lần trước càng thêm nặng nề một ít. Chật hẹp đường tắt giống như mê cung đồng dạng rắc rối phức tạp, hai bên là san sát nối tiếp nhau, siêu siêu mẹo mẹo nhà lều cùng cũ kỹ nhà gạch, trên vách tường che kín chân nhắn rêu xanh cùng tầng tầng lớp lớp rách nát áp phích. Dưới chân là hỗn tạp lấy rác rưởi, nước bẩn cùng không rõ hế vật mặt đường, mỗi đạp một bước đều sẽ phát ra khiến người không vui phốc suy tiếng. Ngẫu nhiên có mấy điểm ánh sáng mờ nhạt mang từ một ít hở cửa sổ hoặc treo trong đèn dầu lộ ra, nhưng điểm này ánh sáng lại không cách nào xua tan hắc ám, ngược lại đem vặn bẹo bóng kéo đến càng dài. Bác sĩ Phương liền đi ở như vậy trên đường, hắn che kín cái kia chất vải phổ thông mà rửa đến phát trắng áo khoác cũ, dựng thẳng lên cổ áo miễn cưỡng che kín gần nửa khuôn mặt. Bộ quần áo này hắn lúc đó mua rất tiện nghi, hơn nữa đã mặc rất nhiều năm. Sở dĩ một mực không có thay đổi, cũng không phải bởi vì hắn tiết kiệm hoặc là nghèo khó, đơn thuần liền là gia hỏa này lười mà thôi. Ở Phương trong nhận chi, quần áo chỉ cần không có xấu liền là mới cũng không cần phải đi thay đổi. Có cái này tiền còn không bằng lấy thêm đi hưởng thụ một chút đâu, không quản ăn uống vẫn là tiêu khiển đều so dùng tiền trang điểm bản thân muốn tới đến có lợi. Bác sĩ Phương ngáp một cái, đi ở cái này âm u ẩm ướt trong đường tắt, trên mặt mặc dù một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhưng bước chân lại một chút cũng không chậm. Thỉnh thoảng sẽ có một đội mặc lấy giày nặng không thấm nước áo choàng, nâng lấy đèn dầu nhân viên trị an đội tuần tra từ phụ cận đi qua. Nhưng tiếng bước chân của bọn họ lại chạy không khỏi Phương lỗ tai, mỗi lần hắn đều có thể thuận lợi tránh thoát đi. Hắn đã đi một đoạn lộ trình rất dài, cuối cùng mới ở khu xỉ cổ ỉn một cái con rồi quán rượu cái này dừng lại bước chân. Đây là một gian ở vào dưới mặt đất một tầng tư nhân quán rượu, đi xuống kiến trúc bên cạnh bậc thang, liền có thể nhìn đến một phiến vết dỉ loang lổ sắt lá cửa. Trên cửa không có bất kỳ cái gì tiêu chí, chỉ có một cái bị dơ bẩn bao phủ quan sát cửa sổ. Đông, đông, đông. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, quan sát cửa sổ từ bên trong bị trượt ra, lộ ra một đôi đặc biệt cảnh giác mắt. Đêm nay khẩu lệnh. Đối phương lạnh lùng nói, mà Fergus cũng không có hồi âm. Hắn chỉ là yên lặng cởi ra áo khoác phía trên nhất hai viên cúc áo, lấy ra leo ở trên cổ bạc ghim cài áo. Phía sau cửa cặp mắt kia ở ghim cài áo lên dừng lại trong chốc lát, lập tức quan sát cửa sổ liền bị ba một tiếng đóng lại, bên trong cũng chuyển tới sắt cài hoạt động âm thanh. Nhưng cửa cũng không có từ bên này mở ra, ngược lại là ở bên tay phải của phần mặt kia nhìn như kiên cố tường gạch lên, mở ra một cái chỉ chứa một người thông qua cửa động. Phần đem ghim cài áo đừng đến trên cổ áo, lập tức chui vào cái kia chật hẹp cửa động. Liên ở thân thể hắn hoàn toàn sau khi tiến vào, trên tường hoạt động cửa lại lặng yên không một tiếng động khép lại khôi phục nguyên trạng. Tiến vào cửa động sau đó, là một đầu hướng phía dưới, dốc đứng mà chật hẹp thềm đá. Toàn bộ trên đường hầu như không có bất kỳ cái gì tia sáng, phân chỉ có thể dựa vào ký ức cùng xúc cảm tìm đòi lấy hướng phía dưới đi. Hắn đã đi rất dài một đoạn khoảng cách, sau đó thông đạo mới bắt đầu biến đến bằng thẳng, tiếp tục lại đã đi rất dài một đầu đường sau đó, phía trước mới rốt cục xuất hiện một tia cực kỳ ánh sáng yếu ớt. Phân tăng nhanh bước chân, thuận theo ánh sáng nguồn gốc đi tới. Đang bỏ rất dài một tiết cầu thang sau đó, hắn mới đẩy ra cửa gỗ bước vào một cái chu vi không có cửa sổ căn phòng. Nơi này đã không phải là trước kia cái kia con rồi quán rượu vị trí chỗ tại, mà là đi tới cách nhau mấy con phố một chỗ kho hàng dưới mặt đất. Phân thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi tới tiếp đại trước bàn. Tiểu thư Betty, nguyên lai hôm nay là ngươi trực ban a. Hắn trước đánh cái chào hỏi, nhưng ngữ khí lập tức chuyển hướng oán giận. Bất quá đang thăm hỏi trước đó, xin cho ta lại oán giận một thoáng các ngươi cái này có thể so với hang chuột để phòng biện pháp. Mỗi lần ta tới, đều cảm giác bản thân giống như chuột đất đồng dạng ở dưới mặt đất đường vòng. Chúng ta giáo hội trị rũ hiện tại mặc dù là đế quốc bị truy nã, nhưng các ngươi cảng ngoại hỏa tở phân bộ cũng không cần thiết đem bản thân làm đến như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Chúng ta hào phóng một điểm, trực tiếp đem cứ điểm ngụy trang thành cái đứng đắn phòng khám bệnh không được sao? Dù sao đế quốc cũng không phải không biết, chúng ta lúc thường là làm gì công việc, chúng ta chỉ cần không giống tịnh máu bí nghi sẽ đám kia người điên công khai gây sự, đế quốc không phải cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Phần nói liên miên lại nhảy nói lấy, hoàn toàn không có chú ý tới sau cái bản tiểu thư biệt tỷ trên mặt cái kia hơi có vẻ co quắp cùng vẻ bất an, hắn tiếp tục tự mình tự nói lấy, muốn ta nói à, đế quốc đám kia cục thẩm phán dị đoan đương khuyển nếu là chân thiết tâm muốn bắt người, các ngươi làm đến lại phức tạp ẩn nấp có tác dụng gì? Nhân gia tìm đến vị trí sau, căn bản không cần cùng các ngươi chơi bịt mắt bắt dê, trực tiếp dùng quặng mỏ thuốc nổ là có thể đem nơi này tính cả con đường nổ lên trời. Đến lúc đó, các ngươi cái này còn cong nhiều nhiều thông đạo, mọi người muốn chạy đều chạy không được. Đối mặt Phật lớn tiếng oán giận, tiểu thư Betty có chút bất đắc dĩ dùng ngón tay cuốn lấy bản thân màu nâu tóc. Nghe đến Phật bắn liên thanh dường như oán giận, dưới ngón tay nàng ý thức vuốt ve lấy trước ngực viên kia có chút phai màu bằng đồng thánh huy, bờ môi hơi hơi động động, tựa hồ nghĩ giải thích cái gì, nhưng Phật tên kia căn bản liền không có cho nàng cơ hội mở miệng. Phần giờ một trận oán giận sau đó, cuối cùng cũng xong việc. Hắn kéo qua tiếp đãi bên cạnh bàn một thanh cũ ghế tựa, đặt mông ngồi xuống, thân thể hướng về sau khẽ dựa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà lên cái kia ngọn mờ nhạt đèn dầu cùng loang lổ giấy dán tường, phát ra một tiếng mỏi mệt thở dài. Nhưng rất nhanh hắn lại ngồi ngay ngắn, đánh cái thật to ngáp, dùng mu bàn tay rủi rủi con mắt nói. Nói Betty à, chúng ta cả ngoại hỏa tở phân bộ bên này, bây giờ còn có thể liên hệ đến nhiều ít có rảnh rỗi bác sĩ sao? Ta bên này có cái nhiệm vụ khẩn cấp, cần một ít hảo thủ đi hỗ trợ cứu chữa thương binh, nhân số càng nhiều càng tốt. Nhân viên tiếp tân Betty nghe đến cái vấn đề này, thân thể mấy không thể quan sát cứng đờ một thoáng. Nàng đội vàng dùng mắt liếc một mắt sau lưng, sau đó thân thể nhanh chóng nghiêng về phía trước, dùng lấy hầu như giống như là mỗi vần đồng dạng âm thanh nói, không, bác sĩ phân giống như không có nha. Chúng ta phân bộ hôm nay đặc biệt bận điệu, mọi người đều có nhiệm vụ. Ngươi nếu như không có gì đặc biệt chuyện quan trọng mà nói, ta cảm thấy ngươi kỳ thật có thể, trước tiên có thể trở về. Âm thanh của nàng mang lấy rõ ràng co quắp cùng khẩn trương, lời nói cũng có chút đứt quãng. Người bình thường đều có thể nhìn ra được hẳn là xảy ra chuyện gì, phân cũng là như thế. Đầu hắn hướng về phía trước rôi cặp mắt chừng lấy một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Betty, sau đó hỏi, làm sao sẽ không có đâu? Lớn như thế một cái phân bộ làm sao có thể không người đâu, hơn nữa Betty ngươi đang khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ là các ngươi nơi này bị đế quốc cục thẩm phán dị đoan phát hiện? Chương 890, giáo hội trị rũ càng ai họa tờ phân bộ ngoại ý muốn gặp phải chương 890. Giáo hội trị rũ càng ai họa tờ phân bộ ngoại ý muốn gặp phải phần tính cách liền điển hình hết chuyện để nói, nhưng lần này hắn cũng liền đoán sai. Tiểu thư Betty nghe đến suy đoán của hắn, trên mặt trong nháy mắt lóe qua một tia dở khóc dở cười thân sắc. Nội tâm của nàng hầu như đang gieo họ, ta ngược lại là tình nguyện là bị cục thẩm phán dị đoan nhìn chằm chằm vào, chí ít đám người kia làm việc còn có điều lệ lưu trình mà theo, gây bớm liền là một trận đuổi bắt hoặc chiến đấu. Nhưng bây giờ trong đại sảnh tình huống, đây mới thực sự là phiền phức. Nàng nhìn lấy phần bộ kia ta hiểu biểu tình, hơi mở miệng, nghĩ muốn giải thích, lại không biết vì sao lại nói thế. Lại không dám vào lúc này nơi đây lộ ra trong đại sảnh tình huống chân thật. Nàng chỉ có thể càng thêm dùng sức xoắn ngón tay, hy vọng Phật có thể đọc hiểu nàng trong ánh mắt khẩn cầu. Đi nhanh đi, ngươi cái cửa hàng, nơi này thật không thích hợp ở lâu. Song Phật mạch não hiển nhiên cùng người thường bất động. Hắn thấy Betty không có phủ nhận, ngược lại càng thêm vững tin phán đoán của bản thân. Hắn đầu tiên là như có điều suy nghĩ nghiêng lấy đầu, sau đó vỗ tay một cái thật lớn, trên mặt lộ ra tỉnh ngộ thần sắc, âm thanh cũng nâng cao mấy phần, nha. Ta hiểu rồi. Tiểu thư Betty, các ngươi là lo lắng hôm nay muộn cấm đi lại ban đêm lên đúng không? Hắn một bộ thấy rõ hết thể dáng dấp, bắt đầu đĩnh đặc mà nói, tối nay là cảng oai họa tở cái kia hai đại gia tộc cả Stark ngủ lật cùng sẽ làm bậy cái gì quỷ yến hội tháng ngày, trên đường phố tuần tra quan trị an cùng thành vệ quân khẳng định so lúc thường hơn gấp mấy lần. Các ngươi là sợ cái thời điểm này động tác quá lớn, dễ dàng bại lộ cứ điểm, sau đó liền không có dám ở chỗ này lưu lại quá nhiều người, đúng hay không? Hắn càng nói càng cảm thấy bản thân phân tích đến có để ý có căn cứ, hoàn toàn đắm chìm ở bản thân logic bên trong. Tiểu thư Betty bị hắn lần này đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn lệ hướng thực tế suy luận làm đến sửng sốt, vô ý thức phát ra một cái nghi hoặc âm tiết, à. Nàng chấp cặp kia màu lam sáng mắt, trên mặt viết đầy mờ mịt, hiển nhiên căn bản không có đổi kịp Phật Dương nhảy tư duy. Nhưng Phật Dương đã không cần nàng đích xác nhận. Hắn tự mình tự đi lên trước, vòng qua bàn, rất là trịnh trọng vô vô biệt tỷ hơi có vẻ đơn bạc bà bay, biểu tình nghiêm túc nói, tiểu thư biệt tỷ, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng. Thoải mái tinh thần hắn ý đồ khiến ngựa khí của bản thân nghe lên tràn ngập an ủi cùng lực lượng. Chúng ta nhiệm vụ lần này, liền là đi cho đám kia quỷ hút máu tìm không thoải mái. Chúng ta đến lúc đó là đi phía Bắc gây chuyện, các ngươi đó căn bản không cần lo lắng sẽ bại lộ, dù sao đêm nay đám kia thành vệ quân người khẳng định là có bận điệu, căn bản là không dành phản ứng các ngươi. Nói đến đây, bác sĩ Phấn lại theo thói quen nghiêng một thoáng đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì đến tiếp sau vấn đề, ngón tay bước cằm, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, chờ một chút. Giống như, chờ chúng ta đem sự tình xử lý xong sau đó, tiếng gió khẳng định sẽ khẩn lên tới. Càng ai họa tờ các quan viên bắt không được chúng ta, vì hướng cấp trên giao nộp, xác suất cao sẽ làm toàn thành lớn lùng bắt. T. Sao? Thật giống như hai chúng ta có chút đem các ngươi cho hô ai. Hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, dùng một loại vấn đề không lớn ngữ khí phất phất tay, bất quá không quan hệ à, tiểu thư Betty, ngươi đến lúc đó nhớ cùng cổ và hội trưởng nói một chút, đến lúc đó khiến hắn mang lấy mọi người khiêm tốn một chút. Mọi người tạm dừng hoạt động mấy ngày, tránh đầu gió liền được rồi. Căn cứ kinh nghiệm của ta, đế quốc đám kia chó săn kỳ thật dễ lừa gạt đến cực kỳ, bọn họ lùng bắt cũng liền là đi cái đi ngang qua sân khấu, sấm to mưa nhỏ, sớm qua lúc đầu mấy ngày nay liền không sao rồi. Hắn thao thao bất tuyệt nói lấy kế hoạch của bản thân cùng phân tích, hoàn toàn không có chú ý tới tiểu thư Betty biểu lộ trên mặt đã từ lúc đầu khẩn trương mờ mịt, dần dần chuyển biến thành một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng đồng tình. Nàng nhìn lấy Phật ở nơi đó lẩm bẩm, bản thân công lược, hoàn mỹ hiểu sai nàng tất cả ám chỉ, nội tâm tràn ngập cảm giác vô lực. Gia hỏa này, đến cùng là thật ngốc vẫn là giả ngu? Ta rõ ràng đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, liền là khiến con chó này đổ bật mau chóng rời đi nơi thị phi này, hắn làm sao ngược lại càng nói càng khởi kình, còn bắt đầu quy hoạch lên nhiệm vụ thành công sau giải quyết tốt hậu quả công việc đâu? Hắn đến cùng có nghe hiểu hay không ta lại nói nơi này hiện tại rất nguy hiểm ám chỉ a? Tiểu thư Betty vô thanh thở dài, cảm giác bản thân hiện tại rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Nhưng liền ở Betty nội tâm nhà rãnh, phần vẫn như cũ đắm chìm ở bản thân trong thế giới thời điểm. Sảnh tiếp đại phía sau phiến kia dày nặng cửa gỗ, phát ra kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, bị người từ bên trong đẩy ra. Một cái thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Đó là một cái nhìn lên ước chừng 40-50 tuổi nam nhân, thân hình gầy gò, vóc dáng rất cao, phảng phất một cây thẳng tắp bậc cờ. Khuôn mặt của hắn bởi vì quanh năm suốt tháng không thấy mặt trời, hiện ra một loại thiếu hụt màu máu, lạnh lùng như đá cẩm thạch đồng dạng chất cảm. Hắn hốc mắt hăm sâu, bên trong khảm lấy một đôi màu sắc cực mỏng, gần như trong suốt con ngươi màu xám, xem người thì mang lấy một loại dao mổ đồng dạng sắc bén. Ngón tay của hắn rất dài, khớp xương rõ ràng, móng tay tu độ ngắn mà chỉnh tề, lộ ra cẩn thận tỉ mỉ chặt chẽ cẩn thận. Hắn cũng không mặc lấy giáo hội trị rũ nhân viên thần chức thường thấy rộng rãi trường bào, mà là mặc một bộ cắt hợp thể, dài cung bắp chân màu than đen áo khoác kiểu trường bào, sợi tổng hợp chắc lịch phẳng. Bên trong phủ một kiện cổ áo đứng thâm sắc tiếp thân áo trên ngắn, cúc áo một mực móc đến cổ. Bên hông buộc lấy một đầu khoan hậu màu đen da đai lưng, vai trái vị trí còn có một cái tạo hình đơn giản bằng da vai bộ. Nhưng khiến người chú mục nhất là hắn cổ ở giữa thắt lấy chính là một đầu thuần trắng khăn lụa, ở mảnh này trong hoàn cảnh u ám lộ ra đặc biệt bắt mắt. Cái nam nhân này vừa xuất hiện, toàn bộ sảnh tiếp đãi không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ vô hình, lạnh lẽo áp lực tràn ngập ra. Tiểu thư Betty phản ứng tối vi kịch liệt. Nàng giống như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, đột nhiên từ trên ghế bắn lên, thân thể kéo căng thẳng tắp, đầu buông xuống đến chấm thấp, liền hô hấp đều hầu như đình trệ, ngón tay gắt gao nắm chặt tạp đệ bên dưới, đốt ngón tay phát trắng. Hiển nhiên, nàng đối với người này tràn ngập e ngại. Mà bác sĩ Phấn tựa hồ đều là chậm nửa nhịp. Hắn đầu tiên là nghe đến tiếng mở cửa, vô ý thức quay đầu, nhìn đến cái này nam nhân xa lạ, trên mặt lộ ra là thuần túy yêu kỳ, mà không cảnh giác. Hắn trên dưới quan sát đối phương một phen, thậm chí còn nghiêng đầu một chút, sau đó mang lấy một loại như quen thuộc ngữ khí, đần độn mà ra miệng hỏi, "À, vị này Lao ca, mới tới. Ta trước kia làm sao không có thấy qua người a?" Cửa nam nhân cặp kia màu xám nhạt đồng tử lập tức quét tới, ánh mắt giống như băng truy đồng dạng đâm trên người Phấn. Nhưng một giây sau, ánh mắt của hắn bắt được Phấn cổ áo lên viên kia màu bạc ghim cài áo sau đó. Trong mắt hắn ánh sáng sắc bén trong nháy mắt thu liễm, giống như lưỡi dao sắc bén trở vào bao, toàn bộ người khí chẳng cũng từ vừa rồi lạnh lẽo dò xét, chuyển biến thành một loại mang theo vài phần cổ quái hứng thú bình tĩnh. Hắn không có trả lời Phấn vấn đề, mà là bước lấy bước chân trầm ổn đi lên phía trước, chủ động hướng Phấn đưa tay ra. "Hệ gì Okasa?" Động tác của hắn ưu nhã mà mang lấy một loại không cho cự tuyệt độ mạnh yếu, âm thanh của hắn trầm thấp mang lấy một ít khàn khàn. "Thật cao hứng gặp mặt ngươi, phái áo trắng tiểu gia hỏa." Hắn nắm chặt Phấn có chút mờ mịt duỗi ra tay, độ mạnh yếu vừa phải, vừa chạm liền tách ra. Sau đó tiếp tục dùng cặp kia màu xám nhạt mắt nhìn chăm chú lấy Phấn, hỏi ra một cái khiến Phấn càng thêm ngoại ý muốn vấn đề: "Cha của ngươi, Lorenz, hắn hiện tại còn tốt sao?" Chương 891, càng ai họa tợ phân bộ mới giúp đỡ. Chương 891, càng ai họa tợ phân bộ mới giúp đỡ. Nghe đến đối phương đột nhiên nhắc lên cha của bản thân, bác sĩ Phấn sững sờ một thoáng, lập tức không hề nghĩ ngợi liền nói: "Ách, ngươi hỏi lão đầu tử nhà ta. Hắc, hắn hiện tại rất tốt lạc, một ngày hơn 10 chàng phẫu thuật chụp bánh đa chuyện, lão nhân gia ông ta cuộc sống bây giờ nhưng phong phú." Vừa nghĩ tới bản thân lão phụ thân tiếp nhận hắn ở căn cứ địa nơi đó công việc, Phấn trên mặt cái kia cười đến kêu một cái vui vẻ. Bất quá rất nhanh, hắn lại gãi đầu một cái lộ ra nghi hoặc biểu tình, nhìn lấy trước mặt cái này tự xưng nghệ gì Okasa nam nhân, hỏi ngược lại: "Bất quá, vị đại thúc này, ta thấy qua ngươi sao?" Bác sĩ Kasa nghe đến Phấn đối với cha hắn miêu tả, khóe miệng mấy không thể quan sát co rụt lại một hồi, tựa hồ một cười, nhưng lại nhìn xuống. Hắn lắc đầu một cái, ngữ khí mang lấy một tia khó mà đoán ý vị: "Tiểu tử ngươi tính cách nhưng một chút cũng không giống cha ngươi, thật không biết lộ rèn tên kia làm sao có ngươi như vậy một đứa con trai." "Ha ha ha, bất quá ta vẫn là rất thưởng thức ngươi, đặc biệt là ngươi vừa mới câu nói kia." "Câu nào?" Phấn tò mò truy vấn. "Liên là ngươi vừa rồi, dùng loại kia ngữ khí đoán thẩm tra ngươi câu kia." Bác sĩ Kasa lạnh nhạt nói, trong mắt cái kia tia tiểu ý lại thoáng hiện một thoáng. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn lại lần nữa biến đến nghiêm túc lên tới, lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang lấy một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, hướng Phấn hỏi: "Ngươi vừa rồi nói, ngươi có cái nhiệm vụ, cần tìm đến đầy đủ bác sĩ, sau đó muốn đi cho quỷ hút máu thêm một ít phiền phức, đúng không?" Hắn thuật lại lấy Phấn trước đó nói với Betty mà nói, từng chữ đều cắn đến cực kỳ rõ ràng. Phấn vô ý thức gật đầu một cái: "Đúng a." Bác sĩ Kasa hướng về phía trước tiếp cận một bước, mặc dù biên độ động tác không lớn, nhưng cổ áp lực vô hình kia lại lần nữa tăng cường mấy phần, "Có thể nói cho ta, cụ thể là nhiệm vụ gì sao?" Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Phấn, lời của hắn rất bình tĩnh, nhưng chung quanh khí chàng lại dần dần nguy hiểm. "Ta chỗ này có đầy đủ bác sĩ, kinh nghiệm phong phú, trang bị hoàn mỹ. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ở nhân thủ phương diện này, ta tuyệt đối có thể cam đoan sung túc." Đang nói đến nhân thủ cùng sung túc hai cái từ này thì, ngữ khí của hắn không tự chủ được tăng thêm, mang lấy một loại khống chế hết thảy tự tin, ánh mắt cũng ở một sát na kêu biến đến sắc bén mà nguy hiểm. Nếu là người thường, bị như vậy một vị khí chàng cường đại, ánh mắt nhân vật nguy hiểm như thế ép hỏi, chỉ sợ sớm đã lòng sinh kết ý, biết gì nói nấy. Xong, bác sĩ vẫn giữ lại một chút dáng vẻ của sợ hãi đều không có. Hắn ngược lại làm ra một cái khiến Kasa cùng bên cạnh khẩn trương không thôi biệt tỷ đều sửng sốt cử động. Chỉ thấy Phấn tay trái khuỵu tay chống tại trên bàn tay phải thì nâng cằm của bản thân, hơi hơi nghiêng lấy đầu, dùng một loại có chút khôi hài tư thế, mang lấy dò xét ý vị bắt đầu trên dưới quan sát bác sĩ Kasa tới. Ánh mắt kia không giống như là ở nhìn một cái khả năng mang đến nguy hiểm nhân vật thần bí, ngược lại giống như là ở phiên chợ thượng bình đánh giá một kiện hàng hóa là thật hay giả cùng giá trị. Hắn đột nhiên xuất hiện này cử động, trong nháy mắt đánh vỡ sảnh tiếp đãi bên trong nguyên bản ngưng trọng thậm chí có chút dương cung bạt kiếm bầu không khí. Bác sĩ Kasa trên người cái kia vừa mới ngưng tụ lên tới, rất có cảm giác gáp bách khí chàng, phảng phất bị một cây vô hình châm chọc một thoáng, hơi hơi xì hơi. Liền ngay cả một mực khẩn trương đến sắp hít thở không thông tiểu thư Betty, cũng bởi vì cái này hơi có vẻ khôi hài một màn, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, căng cứng bả vai sơ sơ bung lòng một ít. "Đại thúc." Phấn duy trì lấy cái tư thế kia, mở miệng, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi: "Đại thúc, ngươi cái này nói mà không có bằng chứng liền nói bản thân rất lợi hại, còn khiến ta đem nhiệm vụ là cái gì đều nói sạch sẽ. Ngươi đùa đứa trẻ chơi đâu?" Hắn để xuống tay, chống lạnh, một bộ ta rất khôn khéo ngươi đừng nghĩ gạt ta dáng vẻ ngẩng lên đầu nói: "Ngươi muốn thực có bản lĩnh kia, tốt xấu cũng lộ hai tay để cho ta xem a. Nếu không ta tùy tiện tới cái A Miêu A Cẩu đều nói bản thân có thể hỗ trợ, ta chẳng phải là lỗ lớn đâu." Hiển nhiên, đối mặt với dữ bộ này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài mạch não cùng phong cách hành sự, cho dù là kiến thức rộng rãi, sát phạt quả đoán bác sĩ Kasa, trong lúc nhất thời cũng có chút khó thích ứng. Trên mặt hắn cơ bắp mấy không thể quan sát co giật một thoáng. Hắn là thật không nghĩ tới, bản thân vị kia dùng trầm ổn cơ trí, y thuật cao siêu lấy dưng lão học trưởng Lorenz, sáng suốt hơn nửa cuộc đời, sau cùng làm sao sẽ bồi dưỡng ra như vậy một cái. Tên giở hơi. Đối mặt hùng hổ dọa người, nhất định muốn hắn lộ hai tay mới bằng lòng tin tưởng. Bác sĩ Kasa hít thật sâu một hơi, tựa hồ đang cực lực áp chế lấy một loại cảm xúc nào đó. Hắn không có lại xem thần dự, mà là đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại tiểu thư Betty. Nhà cổ bà con gái. Âm thanh của hắn khôi phục lạnh lẽo, mang lấy không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Nói cho hắn, ta có hay không có cái năng lực kia? Bị đột nhiên điểm danh tiểu thư Betty toàn thân run lên, giống như bị điện giật đồng dạng đột nhiên đứng thẳng người. Đầu nàng buông xuống, căn bản không dám ngẩng đầu, nhãn cầu lại ở phía dưới cùng bác sĩ Casa tầm đó hoảng sợ qua lại chuyển động, bờ môi run rẩy, nửa ngày không nói ra một cái chữ. Bác sĩ Casa mắt hơi híp, một cổ như có như không, sát khí lạnh lẽo bắt đầu tràn ngập ra. Tiểu thư Betty cảm nhận được cố khí tức này, lại là một cái giật mình, rốt cuộc chẳng quan tâm cái khác, dùng mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm dồn dập run rẩy lấy nói, có. Bác sĩ Fuzz, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng bác sĩ Casa năng lực. Hán, thủ đoạn của hắn, so cha ta đều muốn lợi hại hơn nhiều. Thật, âm thanh của nàng bởi vì sợ hãi mà trở nên có chút sắc nhọn, nàng lúc này chỉ hy vọng Fuzz có thể lập tức tin tưởng, sau đó kết thúc trận này khiến nàng bị chịu dày vò đối thoại. Thật đát, bác sĩ Fuzz trần nhà cao một bên lông mày, trên mặt vẫn như cũ mang lấy nửa tin nửa ngờ thần sắc. Mà tiểu thư Betty thì ở một bên liều mạng gật đầu, sợ hắn nhìn không thấy. Phần lúc này mới để xuống chống nạnh tay, nắm lấy cằm của bản thân, bắt đầu thấp giọng toái toái niệm lên tới. Tiểu thư Betty cha chú của bà là càng ai hỏa tợ phân bộ người phụ trách, y thuật đi mặc dù không có lao đầu tử nhà ta lợi hại, nhưng ở giáo hội bên trong cũng coi như là một tay hảo thủ. Vị này ca sa đại thúc đã có thể so chú cổ bà còn lợi hại hơn, như vậy nói cách khác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng bác sĩ ca sa, trên mặt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, còn mang theo vài phần khâm phục. Vị này lạnh như băng đại thuốc so lên ta cái kia cứng nhắc lao phụ thân cũng liền chỉ thiếu một chút mà a. Hắn dùng lực vỗ tay một cái, phát ra từ nội tâm tán thán nói, lợi hại a, đại thuốc. Thất kính. Hắn lần này suy luận cùng kết luận vừa nói ra, bác sĩ Casa gương mặt cơ bắp rõ ràng co rụt lại một hồi, thái dương tựa hồ có gân xanh nhận ẩn hiện hiện. Hắn lại lần nữa hít thật sâu một hơi, cưỡng ép đem một loại nào đó sắp buộc phát cảm xúc ép xuống, từ trong hàm răng gạt ra vấn đề, âm thanh so vừa rồi càng thêm trầm thấp, tiểu gia hỏa, lần này dù sao cũng nên có thể nói cho ta, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Hắn đem mấy chữ cuối cùng cắn đến cực nặng, hai con mắt hầu như híp thành một đường nhỏ, khiến người hoàn toàn không cách nào nhìn trộm hắn giờ phút này nội tâm quần quẫn rốt cuộc là tức giận vẫn là cái gì khác. Phần lúc này tựa hồ cuối cùng triệt để tin tưởng bác sĩ Casa thực lực. Trên mặt hắn cảnh giới thần sắc quét sạch xanh xanh, chiếm lấy chính là một loại tìm đến người một nhà nhiệt tình. Hắn mới bước đi lên trước, vậy mà mười điểm tự nhiên vươn tay, nghĩ muốn móc lấy bác sĩ Casa bả vai, một bộ hai anh em tốt rằng rớp. Ai, lão ca, ngươi có thực lực này sớm nói a. Phần ngữ khí biến đến thân mật lên tới, làm đến ta vừa rồi khẩn trương hề hề. Còn lo lắng cho ngươi có phải hay không là lừa đảo. Thật là, lần sau ra cửa có lời gì nói thẳng chẳng phải được. Bác sĩ Casa thân thể cứng đờ một thoáng, đối với phần cái này quá thân mật cử động, hắn vô ý thức nghĩ muốn tránh đi, nhưng chẳng biết tại sao, lại nhìn xuống, chỉ là toàn thân khí tức trở nên càng thêm lạnh lẽo. Phần lại không hề hay biết, câu lấy bác sĩ Casa bả vai, bắt đầu câu được câu không nói ra lên kế hoạch của bọn họ. Lao ca à, ta nói cho ngươi, sự tình là dạng này. Mới đầu, bác sĩ Casa chỉ là mặt không thay đổi nghe lấy, tựa hồ còn ở nỗ lực thích ứng với loại này quá thẳng thắn phương thức giao lưu, cũng áp chế lấy bởi vì đối phương đề cập cha hắn khi thì sản sinh ra một ít không vui. Nhưng nghe lấy, hắn nguyên bản hai mắt meo lại dần dần trở to, con ngươi màu xám trong lóe qua một tia ngạc nhiên, lập tức cái này ngạc nhiên nhanh chóng bị một loại cực độ nghiêm túc cùng mơ hồ hưng phấn thay thế. Nói cách khác, ngươi cùng sau lưng ngươi đám người kia là nghĩ muốn ở đêm nay trọng yếu như vậy một cái tháng ngày đi ám sát nhà cả Stạng Ngụ Lật gia chủ đúng không? Bác sĩ Casa ánh mắt lạnh lùng hỏi. Đúng thế, lão ca ngươi có muốn hay không tới nâng cái bài a? Phần câu kiên đáp bối nói trả lời. Hừ, cổ động. Bác sĩ Casa khẽ cười một tiếng, âm thanh trầm thấp mà nguy hiểm. Ta đương nhiên nguyện ý, như vậy thịnh hội, làm sao có thể ít ta đâu. Bác sĩ Casa trên mặt cái kia lạnh lẽo đường nét, đột nhiên giống như xuân tuyết tan rã đồng dạng, tách ra một cái dáng tươi cười. Nhưng nụ cười kia không có mảy may ấm áp, ngược lại mang lấy một loại gần như tàn nhẫn vui vẻ cùng sát ý lạnh như băng. Đúng lúc này, oeng, một trận ngột ngạt như sấm, lại mang lấy mặt đất rõ ràng cảm giác chấn động nổ mạnh, đột nhiên từ dưới mặt đất chuyển tới. Cả phòng đều tùy theo kịch liệt mà lắc lư một cái. Trần nhà cho bụi gì rào rơi xuống, đèn dầu kịch liệt lay động, quang ảnh loạn chiến. A, tiểu thư Betty dọa đến hét lên một tiếng, cơ hồ là bản năng chui vào tiếp đại dưới đáy bàn, hai tay ôm đầu, thân thể run lẩy bẩy, đồng thời còn không quên mang theo tiếng khóc nức nở đối với Fuzzy nói, bác sĩ Fuzzy, mau vào. Địa phương, động đất rồi. Xong, bác sĩ Fuzzy lại như cái người không việc gì đồng dạng, chỉ là lung lay thân thể liền đứng vững. Hắn chẳng những không có ẩn nút, ngược lại trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn vô bụi bặm trên người, đối với dưới đáy bàn tiểu thư Betty giải thích nói, tiểu thư Betty, đừng sợ, đây không phải là động đất. Ngữ khí của hắn mang lấy một loại cuối cùng bắt đầu kích động nói, đây cũng là người của chúng ta vừa mới đem sắt vách quảng trường ạ tổng súng ống nhà máy cho nổ mà thôi, đều là một ít sự tình không cần lo lắng. Nói đến đây, phần đột nhiên vô đầu một cái, trên mặt lộ ra tỉnh ngộ thần sắc, đúng nga, súng ống nhà máy đều nổ tung, kế hoạch đã bắt đầu. Hắn lo lắng tại chỗ xoay một vòng, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm lấy, xong xuôi. Ta bên này đến trễ rồi. Hắn đột nhiên chuyển hướng bác sĩ Casa, ngữ khí gấp rút thúc giục nói, Casa lão ca, nhanh đem người của các ngươi đều mang lên, chúng ta nếu là đi trễ bệnh nhân liền không có nhà. Đối mặt với thúc giục, bác sĩ Casa trên mặt cái kia nụ cười lạnh như băng càng thêm mở rộng, khoe miệng tuét ra độ cong mang lấy một loại bệnh trạng chờ mong. Đúng vậy a, hắn thấp giọng phụ hòa nói, đi trễ con mồi cũng liền đều không có. Con mồi. Bác sĩ Fritz đang chuẩn bị xông hướng cửa, nghe đến cái từ này đột nhiên ngưng lại bước chân, nháy mắt, một mặt nghi hoặc quay đầu nhìn hướng bác sĩ Casa. Con mồi. Cái gì con mồi? Chúng ta giáo hội trị dụ không đều là trị bệnh cứu người nhà, lúc nào làm lên săn bắn giáo hội bộ kia đâu? Lao ca ngươi có phải hay không nói sai từ đâu? Bác sĩ Fritz nháy mắt nói, mà bác sĩ Casa nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia ý vị thâm trường, lại không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Con mồi tự nhiên là có. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý một mặt dấu chấm hỏi phần dự, xoay người đẩy ra phiến kia thông hướng khu vực nội bộ dày nặng cửa gỗ. Cửa mở ra trong nháy mắt, một cổ nồng đậm làm cho người khác buồn nôn mùi đập vào mặt mà tới. Đồng thời chuyển tới, còn có một trận cực độ thống khổ kêu rên cùng rên rỉ. Bác sĩ Casa đứng ở cửa, quay đầu, nhìn lấy cứng ở tại chỗ phần dự. Đèn dầu đong đưa tia sáng từ phía sau hắn chiếu đi vào, đem thân ảnh của hắn kéo đến thật dài, ném trên người phần dự. Khoe miệng của hắn nứt ra một tia ở trong u ám lộ ra dị thường rõ ràng, dị thường bệnh trạng cùng tàn khốc mỉm cười, chậm rãi nói: đám kia không nguyện tiếp thu trị liệu khát máu chi đồ, không phải liền là chúng ta những bác sĩ này nhất định phải truy đuổi con mồi sao? Chương 892, hội tịnh huyết bí nghi. Chương 892, hội tịnh huyết bí nghi. Dậy nặng cửa gỗ bị đẩy ra, phía sau cửa cảnh tượng giống như một bức tới từ địa ngục họa quyển đồng dạng, không có chút nào che lấp mà hiện lên ở bác sĩ Fritz trước mắt. Nơi này vốn là một cái so sảnh tiếp đãi rộng rãi gấp mấy lần tiếp khách đại sảnh, trước kia cả ngoài họa tờ phân bộ các bác sĩ đều sẽ ở lúc rảnh rỗi tụ tập ở nơi này thảo luận y thuật hoặc là nói chuyện phiếm bắt quái. Nhưng lúc này nơi này trong không khí lại bao phủ lấy dày đặc đẫm máu cùng cháy khét mùi. Trung ương đại sảnh bày đặt lấy một chương nhìn lên giống như là bàn giải phẫu kim loại đặc thù giường, mép giường cố định bằng da dây trói buộc, một cái thân ảnh đang bị vững vàng buộc chặt ở phía trên. Đó là một con nam giới quỷ hút máu. Giờ phút này hắn tái nhợt trên da che kín đan sen vết thương, có chút sâu đủ thấy xương, có chút máu tươi chảy ròng. Hắn nguyên bản anh tuấn khuôn mặt bởi vì thống khổ cực độ mà vặn mèo biến hình, bén nhọn răng nanh trần trụi ở bên ngoài không ngừng mà khép mở, phát ra khàn khàn gào thét. Hắn cặp kia nguyên bản nên đỏ tươi mê người trong mắt giờ phút này tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng cùng khó mà chịu được thống khổ, đồng tử tăng dã, nước mắt hỗn hợp lấy máu loang từ khóe mắt trượt xuống. Song nhất khiến người sờn tóc gáy là vây quanh ở bàn giải phẫu chung quanh cái kia một vòng người. Bọn họ thống nhất mặc lấy cùng bác sĩ Casa tương tự màu than đen áo khoác dài, áo khoác cổ áo đứng dựng đứng lên, che kín xuống nửa gương mặt, trên đầu mang lấy mũ trùm rộng lớn, chỉ lộ ra từng đôi mắt. Bọn họ phân công rõ ràng, động tác thuần thục làm cho người khác giận sôi. Có người dùng chế tạo đặc biệt bạc khí giới, tinh chuẩn chậm rãi cắt ra quỷ hút máu thân thể, không phải là yếu hại, mà là cơ bắp thần kinh dày đặc khu vực, có người thì tay cầm tỏa ra nhu hòa ánh sáng trắng thủy tinh hoặc phù văn thạch, trong miệng ngâm tụng trầm thấp mà tối nghĩa chú văn, đem tràn ngập sinh cơ chữa trị năng lượng, cưỡng ép quán chú đến quỷ hút máu bị cắt mở trong vết thương. Tư lạc, mỗi khi cái kia tràn ngập thánh khiết khí tức chữa trị ánh sáng tiếp xúc đến quỷ hút máu vết thương hoặc máu thì liền sẽ phát ra một trận khiến người ghê răng âm thanh, tựa như là nung đỏ bàn ủi bỏng ở thịt tươi khối lên đồng dạng. Sát theo đó, một cổ mang lấy hôi thối khói xanh liền sẽ từ miệng vết thương lượn lờ dâng lên. A, nương theo lấy âm thanh này cùng sương mù, bị trói buộc quỷ hút máu liền sẽ buộc phát ra tê tâm liệt phế thê lương rú thảm. Thân thể của hắn ở dây trói buộc xuống kịch liệt mà co giật, vùng ấy đến mức kiên cố tay kim loại thuật đài đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kéo kẹt. Song, chung quanh các bác sĩ đối với cái này lại phảng phất mắt điếc tai ngơ, nhìn mà không thấy. Bọn họ chỉ là mặt không thay đổi, máy móc lặp lại lấy cắt chém cùng chữa trị quá trình, phảng phất ở tiến hành một loại nào đó thần thánh mà tất yếu trị liệu nghi thức. Trong toàn bộ đại sảnh, trừ quỷ hút máu kêu thảm cùng khí giới thao tác nhỏ bé tiếng vang, liền chỉ có bọn họ trầm thấp mà thống nhất ngâm tụng tiếng. Khi bác sĩ Casa đẩy cửa vào thì trong đại sảnh ngâm tụng tiếng cùng thao tác tiếng hơi hơi dừng lại một chút. Tất cả người áo đen đều dừng lại động tác trong tay, đồng loạt chuyển hướng cửa, ánh mắt rơi trên người bác sĩ Casa. Cứ việc nhìn không tới biểu tình của bọn họ, nhưng cái kia hơi hơi thấp đầu cùng trong nháy mắt biến đến tư thái cung kính, vô thanh tỏ rõ bác sĩ Casa trong bọn hắn ở giữa địa vị trí cao vô thượng. Bị trói ở trên bàn giải phẫu quỷ hút máu, tựa hồ cũng nhận ra được bầu không khí biến hóa, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn hướng cửa phương hướng, trong mắt buộc phát ra sau cùng ánh sáng, khàn khàn cầu khẩn nói: "Giết, giết ta." Cầu ngươi giết ta. Bác sĩ Casa đối với trước mắt đẫm máu tràng cảnh cùng bị hút máu cầu khẩn nhìn như không thấy. Hắn bước lấy bước chân trầm ổn hướng đi bàn giải phẫu, ngựa khí bình tĩnh không gợn sóng, mở miệng hỏi: "Phẫu thuật tiến hành đến như thế nào?" Phụ trách mổ chính bác sĩ ngẩng đầu lên trả lời: "Hồi bẩm đại túc tịch quan, trong cơ thể người bệnh nguyền rủa chi huyết đã trải rộng toàn thân chủ yếu khí quan cùng tổ chức. Chúng ta đang thử nghiệm dùng cao nhất nồng độ bạc phúc âm phối hợp sinh mệnh lễ tán thần thuật đối với nó tiến hành bộ phận tịnh hóa, nhưng tựa như trước kia đại đa số ca bệnh đồng dạng, tịnh hóa hiệu quả quá mức bé nhỏ, nguyền rủa chi huyết phản phệ cực kỳ mãnh liệt." Nàng báo cáo chuyên nghiệp mà bình tĩnh, phản phất ở trần thuật một cái phổ thông y học cán lệ. Bác sĩ Casa nghe xong, khẽ gật đầu, tựa hồ đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hắn trong mắt màu xám trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt ra lệnh: "Đã như vậy, vậy cũng không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian. Chúng ta hiện tại có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Casa Jin, lập tức kiểm kê tất cả trang bị cùng thuốc, tất cả mọi người trong 5 phút đồng hồ hoàn thành chuẩn bị, theo ta xuất phát." "Tuân theo ngài ý chỉ, đại túc tịch quan." Tên kia bị gọi là Casa Jin bác sĩ mổ chính, không chút do dự túi đầu lĩnh mệnh. Sau đó tiếp một khắc, nàng tay phải nhanh như thiểm điện đồng dạng nô ra, đem bạc dao mổ tinh chuẩn mà tàn nhẫn đâm đi vào quỷ hút máu trái tim vị trí. Phốc suy, dao mổ tận gốc ngập vào. Cùng lúc đó, chung quanh mấy tên khác người áo đen cũng nhanh chóng tiến lên, hai tay lăng không ấn xuống ở quỷ hút máu phía trên thân thể, trong miệng ngâm tụng chú văn trong nháy mắt biến đến cao vút mà gấp rút. Càng thêm nồng đậm thánh khiết ánh sáng trắng từ bọn họ lòng bàn tay tuôn ra, đem quỷ hút máu toàn bộ lồng ngực tính cả trôi kia dao mổ cùng một chỗ bao khỏa. Ai da a a. Quỷ hút máu phát ra sau cùng một tiếng ngắn ngủi mà cực hạn thống khổ chú lên, thân thể đột nhiên hướng về phía trước cong lên, nhưng lập tức lại giống như bị rút rơi tất cả xương đồng dạng, nặng nề mà suối lơ xuống, triệt để mất đi âm thanh. Thân thể của hắn ở ánh sáng trắng thiêu đốt xuống, nhanh chóng biến đến cháy đen, kéo rút, cuối cùng hóa thành một đống nhỏ tỏa ra hôi thối cho tàn. Toàn bộ tịnh hóa quá trình, sạch sẽ mà lưu loát. Mà lúc này, đứng ở cửa đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt bác sĩ phần dị, toàn bộ người đều cứng đờ. Trên mặt hắn loại kia quen có khiêu thoát, hiếu kỳ thậm chí có chút ngu đần biểu tình, hoàn toàn biến mất không thấy, chiếm lấy chính là một loại cực độ khiếp sợ, khó có thể tin, cùng hậu chi hậu giác to lớn sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục hoàn toàn phản ứng qua tới, bản thân vừa rồi rốt cuộc gặp phải người nào, bước vào một cái dạng gì địa phương. Hội Tịnh Huyết Bí Nghi, là Hội Tịnh Huyết Bí Nghi đám kia người điên. Giáo hội trị rũ nội bộ cực đoan nhất, máu tanh nhất, nhất không bị chủ lưu dung thân khủng bố chi nhánh. Mặc dù bọn họ tàn sát quỷ hút máu dáng vẻ đích sắc rất đẹp trai, nhưng bọn họ gây tai họa năng lực nhưng là cao hơn bản thân không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có Hội Tịnh Huyết Bí Nghi xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ đi theo đế quốc cục thẩm phán dị đoan. Song xuôi, song xuôi, song xuôi. Bản thân mời thần vậy mà mời đến tà thần rồi. Phần dưới đáy lòng không ngừng mà lẩm bẩm lấy. Nhìn lấy vị kia ca sa tựa hồ đang chỉ huy lấy bộ hạ chuẩn bị thu dọn đồ đạc, tựa hồ cũng không có làm sao quan tâm hắn. Kết quả là hắn con ngươi đảo một vòng, bắt đầu gión ra gión rén mà hướng về sau tối lui, nghĩ muốn thừa dịp bác sĩ ca sa cùng bọn thủ hạ của hắn còn ở xử lý hậu sự thời điểm, vụ trộm chạy về sảnh tiếp đãi, sau đó từ cái kia đáng chết hang chuột đường cũ chạy đi. Xong, liền ở hắn vừa mới thối lui đến sảnh tiếp đãi thời điểm, một cái lạnh lẽo âm thanh lại giống như giỏi bám trong xương, sau lưng hắn vang lên. Ta thân ái cháu trai, Phần Nha. Bác sĩ ca sa chẳng biết lúc nào đã xoay người qua, đang tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lấy hắn lén lén lút lút bóng lưng. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Bác sĩ ca sa chậm rãi dạo bước tiến lên, âm thanh ôn hòa, lại mang lấy khiến người không rét mà run cảm giác các bách. Ngươi không phải là đã đáp ứng chúng ta, muốn mang chúng ta đi săn bắn quỷ hút máu sao? Làm sao, bây giờ muốn đổi ý đâu? Vẫn là nói ngươi vừa rồi nói những lời kia, đều là ở trêu của ta. Bác sĩ Phân lúc này cứng ở tại chỗ, hiển nhiên là tiến thối lưỡng nan. Hắn cảm giác phía sau lưng của bản thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nghĩ giải thích, muốn nói bản thân tìm nhầm người, muốn nói cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Nhưng nhìn lấy bác sĩ ca sa cái kia ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, cũng bắt đầu không ngừng tụ tập qua tới các người áo đen, hắn tất cả mà nói đều kẹp ở trong cổ họng, một cái chữ cũng phun không ra. Hắn khóc không ra nước mắt, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Cuối cùng không thể làm gì, hắn chỉ có thể là nghiêng đầu qua tới, nhìn lấy vẫn như cũ trốn ở tiếp đại dưới đáy bàn, chỉ lộ ra nửa cái đầu tiểu thư Betty. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng cặp kia thần sắc ánh mắt phức tạp lại là đang chất vấn, "Tiểu thư Betty, ngươi nhà hồ à?" Đối mặt với cái kia tràn ngập lên án cùng ánh mắt tuyệt vọng, tiểu thư Betty thật sâu mà thở dài. Sau đó, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là đối với phần dị, lật một cái vô cùng rõ ràng kinh bị, tiếp lấy hai tay đan chéo ôm ở trước ngực, dứt khoát đem đầu lại rụt trở về, chỉ để bày ra một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thái. Biểu tình kia cùng động tác, rõ ràng đang nói, "Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, chính ngươi không có coi là chuyện to tát, trách ta rồi." Chương 893, địch nhân bố trí cùng Luzinski kế hoạch. Chương 893, địch nhân bố trí cùng Luzinski kế hoạch. Thời gian đã dần dần đến nửa đêm, lâu đài cả Star ngủ lật to lớn bọc sắt sồi cửa thành lúc này chính đại hào phóng một bên mở rộng ra. Trong cửa sau là tòa thành tiên đỉnh, một mảnh diện tích không nhỏ mà hẹp dài đất trống. Trước kia nơi này vẫn là học viện pháp thuật thời điểm, nơi này liền là dùng tới tiếp đãi lui tới thương nhân cùng lính đánh thuê chú lưu, nhưng hiện tại sớm đã bị đổi thành nhà cả Star ngủ lật tiếp khách vườn hoa. Khách nhân tôn quý nhóm sẽ ở chỗ này xuống xe, sau đó tiến về phía sau tiếp đãi đại sảnh. Sau đó bọn họ đầu máy xe lửa hơi nước hoặc là xe ngựa liền sẽ bị lái hướng bên cạnh đường hầm chạy vào dưới mặt đất bãi đỗ xe. Giờ phút này nơi này sớm đã không có mấy giờ trước bên kia viên náo cảnh tượng, chiếm lấy chính là hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí. Mấy tên chiến sĩ lúc này đang cong lấy eo, dán lấy vách tường đi ở tòa thành cổng tỏ vò bên trong. Trong tay hắn nâng lấy một chén tia sáng mờ nhạt đèn dầu, to như hạt đậu mầm lửa ở lồng thủy tinh bên trong bất an nhảy lên, miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh hắn mấy tấm đồng dạng dính đầy bùn bẩn cùng mọi mệt khuôn mặt. Cẩn thận một chút, dựa theo đại ca Luzinski mà nói, dán lấy chân tường đi. Dẫn đầu chiến sĩ bay đầu nhắc nhở nói, nhưng liền ở hắn ánh đèn vừa mới chiếu sáng tiền đỉnh mặt đất thời điểm. Đát 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 đát. Một trận cuồng bạo mà dày đặc súng máy hạng nặng tiếng, đột nhiên từ phía trước chỗ sâu nổ vang. Nóng bỏng đạn giống như hắt vây thép mưa, mang lấy chói tai tiếng rít, mạnh mẽ mà va chạm ở cửa thành trong động vách đá cùng trên mặt đất, vang lên một chuỗi chói mắt sao hỏa cùng bay tán loạn đá vụn. Ngồi xổm xuống, trước ngồi xổm xuống lại lui. Nơi này quả nhiên có mai phục. Sát theo đó mấy cái bóng đen liên tục lăn lộn từ cổng tỏ vào bên trong sông ra, cơ hồ là dán lấy mặt đất trượt xuống chiến hào. Luzinski lúc này đang mang lấy đại bộ phận ngồi xổm ở dưới tường thành chiến hào cái này, nhìn đến có người xuống tới ngay lập tức liền lên trước đi quan tâm tới. Vừa mới vào 6 cá nhân, hiện tại toàn bộ trở về, bất quá có 2 cá nhân vận khí không phải là rất tốt bị từ địa phương bắn ngược đạn cho kích thương, nhưng may mà tình trạng vết thương không tính quá mức nghiêm trọng. Cũng phải thiệt thòi Luzinski ở phát hiện đột nhiên mở ra cửa thành sau liền rất là cảnh giác. Ở đi vào trước đó liền làm tốt đầy đủ chuẩn bị, phụ trách dò xét người đều là tận lực dán lấy vách tường hai bên đi, hơn nữa ở phát hiện không hợp lý sau cũng nói cho hắn liền để xuống đèn dầu, hóp lưng lại như mèo dán lấy vách tường chạy về tới. Đại ca Luzinski, dẫn đầu điều tra chiến sĩ thở hổn hển báo cáo, bên trong là cái đại biệt tử, đối diện là một tòa 3 tầng lầu. Chúng ta mới vừa đem đèn dơ lên chiếu sáng, lầu 3 liền có súng máy hạng nặng cửa trước động bắn quét. Hỏa lực rất mạnh, đã bao phủ toàn bộ lối vào, xem ra chúng ta là xông vào không nổi. Luzinski khẽ gật đầu, một bên kiểm tra thương binh tình trạng vết thương, một bên nhanh chóng hỏi, nhìn rõ đối phương điểm hỏa lực vị trí sao? Trừ súng máy, còn có cái khác hay không địch nhân? Liền nhìn thấy lầu 3 hữu cơ súng ống ánh sáng, cái khác không thấy rõ, đạn quá tinh tế, chúng ta mới vừa nhìn thấy liền chạy trở về đến rồi. Đại ca Luzinski, chúng ta có phải hay không làm tốt ta, hẳn là nhìn nhiều hai mắt. Chiến sĩ lòng có một ít ảo não đáp trả, nhưng Luzinski lại vô bờ vai của bọn họ, khích lệ nói, các ngươi đã làm đến rất tốt, không cần thiết miễn cưỡng bản thân, tình báo rất trọng yếu, nhưng mọi người tính mạng càng trọng yếu. Hiện tại, mang bị thương đồng chí đi ra sau tìm vệ sinh nhân viên băng bó nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta. Hai tên thương binh nhẹ ở chiến hưu nâng đỡ, men theo chiến hào hướng phía sau chuyển di. Lúc này một trận súng máy hạng nặng đạn từ đỉnh đầu bọn họ quét qua, xem ra địch nhân là nhìn không thấy người sau lựa chọn bắn không ngắm cửa thành. Luzinski lúc này thì là nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm tư. Địch nhân từ bỏ kiên cố tường thành không thủ, lại đem hỏa lực nặng điểm thiết trí ở nội đỉnh kiến trúc bên trong, chỉ phong tỏa cửa thành lối vào đấu pháp, ở hắn nhìn tới đều lộ ra một cổ quái dị không nói ra được cùng ngu xuẩn. Bất quá hiện tại cũng không phải tự hỏi cái thời điểm này, Luzinski quay đầu hỏi, Fabio trở lại chưa? Luzinski tiếng nói vừa dứt, phía sau liền chuyển tới một cái tuổi trẻ mà âm thanh hưng phấn. Đại ca Luzinski, làm sao ngươi biết ta trở về đâu? Luzinski nhìn đến hắn, trên mặt lộ ra một tia khó có được ý cười, hắc, ta biết tiểu tử ngươi bước chân có bao nhanh, tính toán thời gian cũng nên đến. Phía sau tình huống thế nào? Không có lương tâm pháo còn có thể hay không chi viện chúng ta? Fabio nghe vậy, thần sắc hưng phấn biến mất một ít, có chút ảo não gãi đầu một cái. Đại ca Luzinski, trận địa pháo binh các anh em đang chuyển gì? Nhân viên kỹ thuật đại ca đã nói, phụ cận thực sự tìm không thấy so trước đó cái kia bãi đất cao càng tốt bắn vị trí. Hơn nữa liền tính mắt tốt, đạn pháo tối đa cũng chỉ có thể đánh tới tường thành căn, nghĩ muốn oanh kích thành bảo bên trong mục tiêu, góc độ quá xảo trá, hơn nữa xác suất cao sẽ trước nổ đến chính chúng ta người. Âm thanh của hắn càng nói càng thấp, mang lấy rõ ràng vẻ bại. Bọn họ nói lần này sợ là không thể rút bận rộn. Nghe đến tin tức này, trung quanh các chiến sĩ trên mặt cũng lướt qua một tia thất vọng. Không có lương tâm pháo là bọn họ duy nhất công thành vũ khí sắc bén, mất đi hỏa lực chi viện, có nghĩa là tấn công độ khó cùng thương vong khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Luzinski lại chỉ là khe khẽ lắc đầu, lập tức trên mặt lộ ra một cái an ủi dáng tươi cười, hắn vô Fabio bà bay, âm thanh kiên định nói, không có chuyện gì, Fabio. Tựa như lần ý e thường dạy bảo chúng ta dạng kia, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Không có lương tâm pháo không dùng được không quan hệ, chúng ta đem túi thuốc nổ cầm qua tới ở địch nhân tòa lâu đài này lên mở mấy cái lỗ hổng cũng là có thể nha. Hắn lời nói xoay chuyển, lo lắng mà hỏi, đúng, ngươi qua tới thời điểm, nhìn đến bác sĩ Francis cùng hắn mang đến viện quân không có. Vừa mới ở tấn công tòa thành cửa chính cùng thăm dò cổng tò vào thời điểm có không ít người bị thương, hiện tại cần gấp nhân viên y tế. Fabio lắc đầu một cái, ngựa khí cũng có chút bất đắc dĩ, không có đâu, đại ca Luzinski, trên đường đi cũng không thấy bác sĩ Francis bóng của bọn hắn, đoán chừng là đến trễ lạc đường a. Fabio có chút nhục trí nói lấy, chung quanh chiến sĩ cũng không khỏi có chút oán giận lên tới, nhìn đến một màn này hắn lập tức tiếng nói nhất chuyển có chút phân chấn mà nói, bất quá ta ở qua tới thời điểm, nhìn đến Mỹ Lì A đại tỷ mang lấy một đội người, đã vòng tới dưới núi. Xem ra hẳn là đã giải quyết tốt phía sau núi hai cái mộ huyệt, hiện tại chờ bọn họ giải quyết xong dưới núi cái kia liền nên có thể lên đến rồi. Tin tức này quả nhiên khiến các chiến sĩ tinh thần chấn động. Luzinski cũng thừa cơ cổ vũ nói, các đồng chí, đã nghe chưa? Chiến hữu của chúng ta đang đuổi tới. Tòa thành ma lực không bao lâu liền sẽ bị chúng ta đứt mất, nơi này quỷ hút máu đã là cá trong chậu. Bọn họ hiện tại có ở bên trong, dựa vào mấy rất súng máy liền nghĩ ngăn trở chúng ta, đó là si tầm vọng tưởng. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, tìm đúng cơ hội, nhất định có thể sẽ mở phòng tuyến của bọn họ. Đúng lúc này, chiến hào phía trên bên tường thành duyên chuyển tới một trận rất nhỏ tất tốt tiếng. Sát theo đó, hai cái thân ảnh giống như linh miêu đồng dạng, thuận theo buông xuống dây thừng lặng yên không một tiếng động trượt xuống, chính là đoàn trưởng mẹ bợ cùng thuần thú sư Lucien. Mẹ bợ trên mặt mang lấy nhà thám hiểm phát hiện đại lục mới đồng dạng hưng phấn. Hạ thấp giọng nói với Luzinski, đồng chí Luzinski, ngươi chân thần rồi. Quả nhiên tựa như ngươi nói đồng dạng, địch nhân ở sảnh tiếp đại hai bên đích xác có mai phục. Ta cùng Lucien sờ lên xem xong, bọn họ ở nơi đó tựa hồ cũng không có giống như chính diện đồng dạng mắc súng máy hạng nặng, chỉ là phái một bộ phận người giữ vững cửa cầu thang mà thôi. Lucien cũng nói bổ sung, bọn họ đem lầu một cùng lầu hai cửa chính đóng lại, nhưng ta nghe đến phía sau cửa tựa hồ không có người nào đang hoạt động. Vệ bờ với tư cách một cái dùng chạy trốn ma thuật lấy xương ma thuật sư, hắn có lấy vượt xa người thường sức quan sát, mà Lucien với tư cách một vị có thể hóa hình người sói, hắn linh mẫn khiếu giác ở phối hợp lên vệ bờ cảnh giác sau đó sinh ra một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Ở vừa mới đại bộ phận cửa trước thăm dò thời điểm, hai người bọn họ liền leo lên tường thành, sau đó dùng bẹn bẹn hơn 10 phút liền dò xét xong xuôi tiền đỉnh hai bên liền lang tất cả tình huống. Địch nhân bố trí khiến Luzinski luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Rõ ràng có thể thủ vững tường thành cùng cửa thành đột nhiên thoáng cái liền từ bỏ. Sau đó đám người kia cũng không nghĩ triệt để lợi dụng tiền đỉnh địa hình tiếp tục chặn đánh, mà là khiến phía sau súng máy hạng nặng nhắm chuẩn cửa thành mù quáng bắn. Ở phân tích nơi này thời điểm, cổng tò vò nơi đó lại chuyển tới một hồi đạn quét qua âm thanh, địch nhân tựa như là ở chơi đồng dạng đối với không có người cửa động tùy ý chút xuống lấy đạn, cho rằng dạng kia liền có thể ngăn cản thế công của bọn họ đồng dạng. Luzinski càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc tiền đình nơi này chính là cái tự nhiên đủng thành, nơi này không có trực tiếp đến tầng trên cầu thang, địch nhân chỉ cần ở hai bên liền lang bộ kia để tên đầy đủ nhân thủ, liền có thể đem bọn họ triệt để áp chế ở nơi này, không có cách nào tiến lên. Nếu như là hắn tới bố trí mà nói, hắn nhất định liền sẽ ở hai bên liền lang nơi này bố trí đầy đủ bộ đội, thứ nhất có thể áp chế tiến vào tiền đình địch nhân, thứ hai cũng có thể ở địch nhân leo lên thành tường sau đó tiến thêm một bước ngăn cản thế công của bọn họ. Chỉ cần liền lang không mất tiền đình phòng tuyến liền có thể giữ được, mà tiền đình phòng tuyến có thể giữ được bọn họ cũng có thể rút đi đầy đủ nhân thủ đi chi viện hai bên liền lang chiến đấu. Có thể nói còn muốn dựa theo Luzinski phương thức đi bố trí phòng tuyến, như vậy bọn họ lúc này nghĩ muốn đột phá nơi này liền nhất định phải đồng thời công hãm hai địa phương này vừa rồi có thể, nhưng như vậy mà nói bộ đội liền muốn trả giá 10 điểm đau đớn một cái giá lớn. Xong lại trái lại địch nhân hiện tại bố trí tình huống, Luzinski hiện tại là càng ngày càng hoài nghi bọn họ có phải hay không ở quân địch nơi đó xếp vào nội ứng đâu. Rốt cuộc địch nhân ở nơi này chỉ huy trình độ mặc dù không thể nói cùng bọn họ trước đó đối mặt đế quốc ba cái tập đoàn quân đánh đồng, nhưng cũng có thể nói là khác rất xa. Đế quốc giới hạn trên cùng giới hạn dưới khác biệt lớn như vậy sao? Luzinski nhịn không được cười nhẹ lắc đầu một cái, trong giọng nói mang lấy một tia khó có thể tin trào phúng. Nhưng giờ phút này không phải là miệt mài theo đuổi thời điểm. Hắn nhanh chóng tập trung ý chí, bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến. Fabio, Lucien. Hắn điểm danh nói, hai người các ngươi phụ trách dẫn đội, đem đội ngũ chúng ta bên trong tất cả thân thủ nhanh nhẹn bán thú nhân đồng chí tổ chức lên tới, tạo thành đội đột kích. Nhiệm vụ là từ tường thành hai bên ẩn nấp tiếp cận, nhanh chóng vượt qua lỗ châu mai, chiếm lĩnh đông tây hai bên liền lang. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất hướng sảnh tiếp đãi cánh bên phát động tập kích. Công binh đồng chí sẽ phối hợp các ngươi đi nổ rất nơi đó cửa chính, các ngươi cần yểm hộ bọn họ. Ánh mắt của hắn sắc bén quét qua mọi người, tiếp tục nói, địch nhân phát hiện các ngươi sau, rất có thể sẽ thay đổi súng máy bắn quét liền lang. Khi đó, bọn họ chính diện hỏa lực sẽ xuất hiện khe hở, ta liền sẽ dẫn dắt bộ đội chủ lực thừa cơ từ cửa thành cửa động cường công vào, hấp dẫn cùng kiểm chế địch nhân hỏa lực. Đồng thời, Simon, hắn nhìn hướng một mực trầm mặc lao lấy súng ngắm trước quân đế quốc xuất ngũ lao binh, lời nói thấm thía mà nói, nhiệm vụ của ngươi là nhìn chăm chú chết lầu ba cái kia tay súng máy, chỉ cần hắn dám thò đầu ra, hoặc là súng máy hỏa lực xuất hiện dừng lại, liền lập tức xử lý hắn. Vì chúng ta sáng tạo cơ hội. Chương 894, ngu xuẩn ngạo mạn chương 894, ngu xuẩn ngạo mạn liền ở Luzinski bọn họ đang vì sắp bắt đầu tác chiến làm chuẩn bị thời điểm, tòa thành sảnh tiếp đãi bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Lâu đài cả sảnh ngũ lật sảnh tiếp đãi cực kỳ rộng rãi mà xa hoa, cao ngất trên mái vòm treo lấy to lớn đèn treo thủy tinh, đem trong phòng chiếu rọi đến giống như ban ngày. Bóng loáng như gương thâm sắc đá cẩm thạch mặt đất, ảnh ngược lấy vách tường chung quanh lên treo đắt đỏ tranh sơn dầu cùng thêu thùa thảm treo tường, hai bên trên hành lang còn bày đặt lấy không ít đắt đỏ tác phẩm nghệ thuật, đây đều là nhà cả sảnh ngũ lật chân quý cất giữ. Mười mấy tên lâu đài cả sảnh ngũ lật vệ binh lúc này đang phân tán ở đại sảnh các nơi, bọn họ mặc lấy phảng phiu gia tộc chế phục, nhưng trên mặt lại viết đầy khẩn trương, mê mang cùng một tia không dễ dàng phát giác có đủ. Vũ khí của bọn họ nắm ở trong tay, lại không biết nên chỉ hướng phương nào. Bởi vì bọn họ hành động đang chịu đến nghiêm ngặt mà gần như buồn cười hạn chế. Một tên mặc lấy màu đen người phục vụ lễ phục, tóc chải bóng loáng sáng loáng nam người hầu, đang đứng ở lầu hai vòng lang làn can bên cạnh. Trong tay hắn nâng lấy một cái tinh xảo ma pháp bản thông tin, trên mặt mang lấy một loại cùng chiến trường bầu không khí cực không tương xứng tiêu căng thần sắc, giống như sân khấu giám sát đồng dạng, đối với dưới lầu trong đại sảnh đám binh sĩ khoa tay múa chân. "Này, bên kia cái kia." "Đúng, liền là ngươi." Thời điểm nổ súng chú ý một chút góc độ, ngươi không có nhìn đến ngươi nòng súng bên cạnh cái kia sứ thanh hoa bình sao? Cái kia thế nhưng là đời thứ nhất gia chủ đại nhân từ xa Đông Hoàng cung mang về châu báu, một bộ 12 cái, mỗi cái đều là đơn độc đẳng cấp, vùng viễn Đông Hoàng thất mỗi cách mấy năm đều sẽ phái người tới cầu mua, đều bị chúng ta tôn quý bá tước đại nhân cự tuyệt rồi. Nếu là phanh xấu một điểm cạnh góc, đem cả nhà ngươi bán đều đến không nổi. Người phục vụ âm thanh lanh lảnh ở trong đại sảnh quanh quẩn, mang lấy không che giấu chút nào xem thường. Bị hắn chỉ lấy chính là một tên trên tay vết sẹo lao binh, vị này lao binh nghe vậy, động tác cứng đờ một thoáng. Hắn nhìn thoáng qua bên người cái tia sắc thực tinh mỹ tuyệt luân, nhưng vào thời khắc này lộ ra không gì sánh được vướng bận bình hoa. Hắn thu hồi đặt ở trên cò súng ngón tay, lắc đầu một cái, tiếp lấy lặng lẽ điều chỉnh súng máy hạng nặng gần yếu, từ liền bắn hình thức cho đổi thành đại đội 7 phát hình thức, sau đó mới bắt đầu tiếp tục bắn quét cổng vào vỏ. Sau người phục vụ nhìn đến hắn hành động này, chẳng những không có hài lòng, ngược lại càng thêm tức giận, hắn đạp lấy chân hô nói, ai bảo ngươi cải tiết tấu? Ngươi có biết hay không, các ngươi hiện tại nhiệm vụ tác chiến đều là cấp trên các lao gia định tốt lắm. Ngươi hiện tại tự ý thay đổi, đến lúc đó ra vấn đề địch nhân đánh qua tới, các lao gia kế hoạch liền toàn bộ loạn. Ngươi có biết hay không các lao gia ở phía trên này đều ném bao nhiêu tiền không? Ngươi gánh nổi sao? Lao binh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nắm lấy cán súng mu bàn tay nổi lên đơn xanh, hắn đột nhiên quay đầu, cam tức nhìn lầu hai cái kia lại nhại người phục vụ, mắt thấy là phải bộc phát. Hạn ấn hắn nói làm. Lúc này một cái trầm thấp mà kiềm nén âm thanh vang lên. Nói chuyện chính là phụ trách đại sảnh phòng ngự trung đội trưởng, vị này tóc đã có chút hoa dâm lão quân nhân vừa mới mang lấy thủ hạ bộ đội rất biệt quất rút về sảnh tiếp đãi nơi này, đem nguyên bản có thể tiếp tục thủ bức tường thành chắp tay mừng cho. Hắn bước nhanh đi tới súng máy vị bên cạnh, đầu tiên là dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại thủ hạ binh sĩ xúc động, sau đó nhìn hướng bên cạnh người phục vụ, nỗ lực khiến ngựa khí của bản thân lộ ra bình thản. Vị này tiểu tiên sinh, lao trung đội trưởng châm trước lấy dùng từ nói, ngài có ngài chức trách, chúng ta cũng có nhiệm vụ của chúng ta. Mọi người đều là vì nhà cả Stangulus hiệu lực, lý nên lẫn nhau tạo thuận lợi không phải sao? Hắn chỉ lấy đại sảnh hai bên thông hướng liền lang cổng vòm, nói, ngài xem có phải hay không là có thể châm trước một thoáng, cho phép ta phái mấy cái huynh đệ đến hai bên liền lang đi bố trí phòng vệ. Dù chỉ là thả cái tiếu cũng được. Nơi đó vị trí mấu chốt, vạn nhất địch nhân từ tường thành leo lên đến, thông qua liền lang trực tiếp công kích chúng ta cái bên, hậu quả khó mà lường được a. Người phục vụ nghe vậy, dùng khỏe mắt liếc một thoáng lao trung đội trưởng thân kia dính lấy cho bụi cùng cái này hoa lệ đại sảnh không hợp nhau cựu quân phục, cùng hắn trên cằm không có cạo sạch sẽ gốc râu cằm, trên mặt lóe qua một chút xíu không che giấu ghét bỏ. Hắn cười nhạo một tiếng, dùng khăn lau một thoáng cũng không tồn tại cho bụi, ngạo mạn mà nói, không được, kế hoạch là các lao gia tự mình định ra, một tơ một hào cũng không thể thay đổi. Lại nói, hắn chỉ cái kia hai phiến đóng chặt dày nặng sồi cửa chính, chuyện đương nhiên mà nói, tòa thành cao như vậy tường thành, địch nhân chỉ bất quá là một đám ăn mày mà thôi, làm sao có thể vượt lên tường thành đâu? Hơn nữa bọn họ qua tới lại như thế nào? Chúng ta không phải là đã đóng lại hai bên cửa chính sao? Như vậy dày cửa, trung quanh cũng không có gỗ cùng cây bữa, liền bên ngoài đám kia ăn mày, bọn họ làm sao có thể đâm đến mở? Ta xem ngươi a, liền là bị vài tiếng pháo vang sợ vỡ mật, ở nơi này kinh ngạc mà thôi. Chúng ta làm xuống người, cứ chấp hành tốt các lao ra kế hoạch liền được rồi, đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lao trung đội trưởng đè nén lấy cơn tức trong đầu, nhẫn lại tính tình tiếp tục thuyết phục, "Ai, vị tiểu ca này, chúng ta cũng không cầu ngươi thay đổi mệnh lệnh, nhưng chúng ta liền bàn cầu ngươi đem ý kiến của ta hướng lên đâm một cái a, khiến các lao ra cũng có cái tham khảo." Hai bên liền lang thật rất trọng yếu, địch nhân từ nơi đó qua tới liền có thể xuyên thẳng chúng ta hai cánh. Nhắc đến đề nghị, người phục vụ phảng phất nghe đến cái gì đại nghịch bất đạo mà nói, âm thanh đột nhiên cất cao, ngươi cũng dám khiến ta cho các lao gia để ý thấy. Không phải là để ý thấy, ta chỉ là muốn cùng các lao gia nói một chút chúng ta những thứ này bộ đội tiền tuyến cách nhìn mà thôi. Lao trung đội trưởng đội vàng giải thích nói. Nhưng người phục vụ lại hết sức cậy mạnh đánh gây hắn, ngậm miệng, nơi này cũng không phải các ngươi cái kia bẩn thỉu quân doanh, nơi này là cao quý lâu đài cả Stangulus. Ngươi này chỗ nào là nghĩ để ý thấy? Ta xem ngươi liền là muốn tạo phản. Làm sao? Ngươi đối với các lao gia kế hoạch tác chiến có ý kiến? Cảm thấy bản thân rất lợi hại, so sánh với một bên các lao gia đều lợi hại. Hắn chỉ lấy lao trung đội trưởng mũi, nước bọt hầu như muốn phun đến trên mặt đối phương, ta nhổ vào. Ngươi cũng không soi gương bản thân xem một chút, vậy mà muốn cùng cao quý quý tộc thánh huyết đánh đồng, ngươi cái máu dơ bẩn nô hiện tại cho ta đóng lại miệng cút về vị trí của ngươi đi, không, có lao gia mệnh lệnh, các ngươi đều không cho phép cho ta luận động. Lao trung đội trưởng yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ, song quyền tại bên người gắt gao nắm lại, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà phát trắng. Trên mặt hắn cơ bắp co gắp, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lấy cái này cáo mượn oai hùng, khuôn mặt đáng ghét người phục vụ, một cổ nghĩ muốn xông đi lên đem nó xé nát xúc động ở trong lồng ngực điên cuồng rung động. Gia hỏa này rõ ràng cũng giống như bản thân là nhân loại, thật không biết hắn phần kia cảm giác ưu việt là làm sao tới. Tiếp lấy liền ở lão trung đội trưởng chuẩn bị triệt để bãi lạn mặc kệ thời điểm, phía trước tình hình chiến đấu đột nhiên xuất hiện biến số. Trung đội trưởng không tốt rồi. Địch nhân từ trên tường thành tới, bọn họ hiện tại đã chiếm lĩnh hai bên liền làng, lập tức liền đánh qua tới rồi. Lão trung đội trưởng trong lòng giật mình, nhưng thời gian dài quân lữ tiếp sống dưỡng thành bản năng khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn lập tức xoay người, khàn giọng hạ lệnh, súng máy hạng nặng, hướng bên phải cánh liền lang cửa phương hướng áp chế bắn. Những người khác, cùng ta đi cánh trái liền lang cửa tổ chức phòng ngự. Nhanh, lợi dụng cửa chật hẹp địa hình, ngăn trở bọn họ. Phản ứng của hắn cũng không chậm, bố trí cũng có thể xương quả đoán. Hy sinh một bên, tập trung binh lực giữ vững một bên khác, tận khả năng lợi dụng liền lang cùng sảnh tiếp đai trôi nối tiếp chật hẹp địa hình chặn đánh địch nhân, là trước mắt hợp lý nhất ứng đối. Xong, đều dừng lại cho ta. Ai cũng không cho phép lúc đích. Lầu hai người phục vụ lại lần nữa phát ra sắc nhọn gào thét, hắn tức giận đến sắc mặt phát trắng, toàn thân phát run, ai cho phép các ngươi tự ý thay đổi phòng ngự vị trí? Kế hoạch, lão gia kế hoạch còn muốn hay không chấp hành đâu? Hiện tại động, toàn bộ kế hoạch lưu trình liền toàn bộ loạn rồi. Đến lúc đó lão gia trách tội xuống, các ngươi toàn bộ đều đến rơi đầu. Lão trung đội trưởng đột nhiên quay đầu, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chăm chú lấy người phục vụ, từ trong hàm răng gạt ra âm thanh, địch nhân đã đánh tới cửa rồi. Lại không bố phòng, mọi người đều phải chết. Chết. Người phục vụ phảng phất nghe đến chuyện cười lớn. Hắn điên cuồng mà chỉ lấy cái kia hai phiến chắc địch cửa chính mắng, môn điên là sồi bọc sắt, không có truy công thành, bọn họ lấy cái gì đâm mở? Dùng đầu sao? Ta xem ngươi liền là bị sợ vỡ mật, nghĩ lâm trận bỏ chạy, đều cho ta trở về chỗ cũ đi. Chấp hành nguyên kế hoạch, ai dám lại động một bước, ra pháp xử trí. Lao trung đội trưởng nhìn lấy thằng ngu này, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu, tất cả lý trí cùng nhẫn mại vào giờ khắc này triệt để đứt đoạn. Nhưng liền thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bang! Một tiếng đinh thai nhức góc nổ mạnh, đột nhiên từ đại sảnh bên phải phiến kia dày nặng sồi bọc sắt cửa chính phương hướng chuyển tới. Sóng xung kích to lớn lôi cuốn lấy bụi gỗ, miếng sắt cùng bụi mù, đem trọn phiến cửa chính liên đồng môn khung cùng một chỗ nổ đến nghiền nát. Chương 895, ngọ phở ạ vòng tiếp theo canh bạc. Chương 895, ngọ phở ạ vòng tiếp theo canh bạc. Thời gian quay về đến hơi sớm thời điểm, liền ở sảnh tiếp đại nơi đó đang tranh luận hừng hực khí thế dưới tình huống, lâu đài cả Star ngủ lật chủ bên trong phòng yến hội, nồng đậm rượu sâm thanh khí tràn ngập đang trong không khí. To lớn ma kính vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, trong mặt gương đang hiện ra lấy sảnh tiếp đãi cái kia lo lắng tình hình chiến đấu. Lúc này mới vừa leo lên thành tường, Fabio cùng Lucien đang mang lấy chiến sĩ bán thú nhân nhóm tập kết bộ đội, xem ra tựa hồ là nghĩ muốn nhanh chóng thông qua hai bên liền làng tấn công sảnh tiếp đãi hai cánh. Ngọ phở ả bon cả Star ngủ lật lười biếng lay động lấy trong ly như máu thể lỏng, ánh mắt hứng hờ quét qua mặt kính, cuối cùng rơi vào bên người một vị sắc mặt căng cứng, mặc lấy màu xanh đậm lễ phục trung niên quý tộc cồn giặt trên người. Khoe miệng hắn câu lên một vệt tựa như cười mà không phải cười độ cong, âm thanh mang lấy một tia kéo dài lười biếng nói, "Cồn giặt, ta thân ái bằng hữu." Họ Phở ảm âm thanh giống như lạnh lẽo tơ lụa trượt qua. Nhìn tới ngươi bố trí cũng không phải là rất lợi hại nha, lại đem hai bên liền làng địa phương trọng yếu như vậy cho xem nhẹ. Hắn tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng trong ma kính phiến kia cửa lớn đóng chặt, cùng cửa chính hai bên không có một hai liền làng thông đạo tiếp tục nói lấy, như thế chỗ mấu chốt, ngươi vậy mà một người đều không có phái. Đây quả thực giống như là ở mời những cái kia không mời mà tới khách nhân, đứng xếp hàng tới đập nát tòa thành sảnh tiếp đãi thủy tinh đồng dạng, mặc dù bọn họ trước mắt chỉ là vừa mới sờ đến khung cửa mà thôi. Họ Phở ảm cười nhạo một tiếng, tiếng cười kia khinh miệt đến giống như ở lợi bình một trận bụng bế xếp thú. Tử tước cồn giặt sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt, môi hắn mấp máy, nghĩ muốn giải thích cái gì, tỉ như liền lang địa hình vốn là dễ thủ khó công, tỉ như đám vệ binh đã tận lực. Nhưng họ Phở ảm không có cho hắn cơ hội. Bất quá, họ Phở ảm lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang lên một loại gần như bố thí công bằng nói, ta ngược lại là phải thừa nhận, ngươi trước kia như cái cố chấp thần dữ của đồng dạng, cố chấp yêu cầu dùng súng máy hạng nặng đối với không có một hai cửa thành động chút xuống đạn dược, trang diện kia, mặc dù ngu xuẩn làm cho người khác bật cười. Hắn dừng một chút, thưởng thức lấy cồn giặt trên mặt khuất đục cùng quấn bách đan dệt biểu tình, mới chậm rãi nói bổ sung, nhưng xác thực, thành công khiến những côn trùng kia nhóm ở bẩn thỉu chiến hào bên trong nhiều đợi trong chốc lát, kéo dài bọn họ làm bẩn ta tỏa thành ngưỡng cửa thời gian. Từ điểm này xem, người cái kia thiếu hụt trí tưởng tượng chiến thuật kéo dài, ngược lại là chó ngáp phải rồi đưa đến một chút tác dụng. Không tệ, không tệ. Hắn lần này tán dương so trực tiếp hạ thấp càng khiến cồn giặt khó xử, liền như là chủ nhân đánh giá một đầu ngẫu nhiên đụng chúng thỏ ngu xuẩn chó đồng dạng, mang lấy trên cao nhìn xuống trêu tức cùng trong xương cốt khinh thị. Trung quanh các quý tộc đều là nhân tinh, lập tức ngửi đến hương gió. Linh ngọt lời nói giống như tỉ mỉ điều chế chẳng định, lại lần nữa tuôn hướng họ Phở ảm. Ngài bá tước mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn ra tử tức cồn giặt bố trí quá bảo thủ. Đúng vậy à, nếu không phải là ngài bày mưu nghĩ kế, đem chủ lực đưa vào nội bảo, chúng ta sao có thể thưởng thức được như thế tràn ngập huyền niệm công phòng chiến đâu? Tử tước cồn giặt trung quy là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, nào giống ngài bá tước, am hiểu sâu lấy tính chế động chi đạo. Nhìn tới hết thảy đều ở bá tước trong lòng bàn tay, quân nổi loạn bùng vây bất quá là tăng thêm cười thay. Lời ca tụng giống như là thủy triều vào tới, đem họ Phở ảm chen trúc ở trung tâm. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, thưởng thụ lấy loại này tuyệt đối linh nọt, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một tia thụ dụng tần sắc, phảng phất ở lắng nghe một trận chuyên môn vì hắn soạn nhạc tụng ca. Khen tặng qua sau, các quý tộc lực chú ý lại lần nữa quay về đến ma kính lên, bắt đầu lời bình lên vừa mới chiến đấu kết thúc, giọng nói nhẹ nhàng giống như là ở bình luận một trận giác đấu biểu diễn. Nhìn một chút những cái kia vụng về vệ binh, giống như không có đầu con rồi đồng dạng, một chốc đi cạnh cửa, một chốc lại trở về, sợ không phải bị tiếng súng bị dọa lấy a. Có quý tộc bình luận sảnh tiếp đãi bên trong do dự đám vệ binh, tiếp lấy tiếp một khắc bọn họ liền nhìn thấy sảnh tiếp đãi bên phải cửa chính bị phanh một thoáng nổ tung, bên ngoài chiến sĩ còn không đợi bụi mù tản đi liền vào. Ông trời của ta, cái này thật là đủ dã man, đám kia dân đen lại đem cửa cho nổ. Mặc dù có chút dã man, bất quá cảm giác rất thú vị à, chí ít đầu góc của bọn họ còn rất linh hoạt nha. À, mọi người xem một chút những bạo dân này à, mặc dù mặc lấy rách nát giống như ăn mày, nhưng cố này chơi liều nhìn lấy thật là khiến người kích động à. Mang lấy lưỡi lên liền hướng trong đám người xông, địa bộ này cùng nhà ta đói gấp chó dường như. Một vị phu nhân dùng cây quạt che miệng nói, mà nàng bên cạnh một vị nam giới quý tộc cũng nâng lấy chén rượu đi theo lời bình nói, chật chật, mặc dù nhìn lấy khó coi, nhưng đám này dân đen không sợ chết sức mạnh, ngược lại là so với những cái kia sống an nhàn sung sướng vệ binh càng giống chuyện như vậy. Cái này biểu diễn đủ huyết tính, đủ kích thích. Nhìn tới đêm nay hứng thú còn lại tiết mục so chúng ta dự đoán muốn đặc sắc nhiều lắm a. Ngài ba tức bàn cờ này, thật là càng ngày càng có ý tứ rồi. Họ Phở ảm dựa nghiêng ở mềm mại đệm dựa lên, đầu ngón tay không có thử một cái gõ nhẹ tay vịn, nghe lấy các quý tộc khi thì kinh hô, khi thì đùa cợt nghị luận, ánh mắt thủy chung rơi vào mà kính lên. Hắn nhìn lấy bạo dân đội ngũ nhanh chóng khống chế đại sảnh, dọn dẹp chiến trường, bố trí phòng tuyến. Trên mặt hắn bệ kia nụ cười nhàn nhạt thủy chung chưa từng phải ra, chẳng những không có bởi vì bản thân vệ đội thảm bại mà hiện lộ mảy may vẻ giận dữ, ngược lại giống như là thưởng thức được vừa ra bố trí mới lạ hí kịch đồng dạng, trong mắt lập lòe lấy càng thêm hứng thú nồng hậu ánh sáng. Đối với hắn đến nói, vệ đội hủy diệt phảng phất chỉ là lao đi trên bàn cờ mấy quả vô dụng quân cờ, chân chính trò chơi giờ phút này mới vừa vặn đi vào nền nếp. Chờ đến trong gương thế cục triệt để ổn định, đầu hàng vệ binh bị áp giải đến sảnh tiếp đái một góc, họ Phở ảm lúc này mới chậm rãi đứng người lên. Bên trong phòng yến hội ầm ĩ trong nháy mắt lắng lại, tất cả ánh mắt lại lần nữa tập trung ở hắn. Hắn đi tới ma kính trước, đưa tay chỉ trong gương những cái kia đang nghỉ ngơi chiến sĩ quân cách mạng, nét miệng cười một tiếng nói, "Chư vị, như các ngươi chỗ thấy, ta tỏa thành hoa lệ phòng trước, liền tạm thời cấp cho những thứ này khách nhân không mời mà tới nghỉ chân. Mà ta chi kia do huyết nô tạo thành vệ đội, cũng không chút huyền niệm nào mà hướng địch nhân nâng tay đầu hàng." Hắn vây vây tay, làm ra một cái bất đắc dĩ lại không thèm để ý chút nào tư thế. Bất quá, những thứ này thật cũng không đáng kể. Ti tiện huyết nô, vốn là không có chút nào vinh dự có thể nói, tồn tại của bọn họ, vốn là vì phụ trợ chân chính lực lượng tôn quý. Hán tiếng nói nhất chuyển, âm thanh đột nhiên cất cao, mang lấy một loại tuyên cáo đồng dạng sụp sôi, yếu ớt nhân tạo phòng tuyến đã bị đột phá, nhưng cái này vừa bận có nghĩa là, chân chính cho hay, hiện tại mới muốn bắt đầu. Gia tộc cả sẽ tảng ngũ lật sừng sững mấy trăm năm trôi lại, từ trước đến nay không phải là những cái kia giá rẻ gạch đá cùng nhu nhược huyết nô, mà là chạy xuôi ở trong huyết mạch cổ lão lực lượng, là thâm tàng ở tòa thành hòn đá tảng phía dưới bất hủ quân đoàn. Hắn giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm toàn bộ tòa thành. Hiện tại là thời điểm khiến khách nhân của chúng ta nhóm kiến thức một thoáng cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Tòa thành ma pháp áo giáp trận liệt cùng thạch tượng quỷ quân đoàn, ta đem chúng quyền chỉ huy lâm thời, hướng chư vị ngồi ở đây khai phóng. Ánh mắt của hắn quét qua dưới đài trong nháy mắt kích động lên tới các quý tộc, tiếp tục nói, lần này ta liền không tự mình tham dự cái này nhỏ nhỏ thế cuộc bố trí. Bất quá quy củ vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, lần này liền do có mặt chư vị tự mình đề cử ra một vị cuối cùng cầm cờ giả, khiến chúng ta xem một chút ai có tư cách chỉ huy chi này tinh nhuệ nhất quân đoàn, tới vì chúng ta hiến hội dâng lên cao triều nhất chương nhạc. Nói xong, Ngọc Thở Ảm ưu nhã xoay người, lại lần nữa ngồi về hắn cái kia cao cao tại thượng chủ vị, giống như một vị lui khỏi vị trí phía sau màn đạo diễn, đem sân khấu nhường cho nóng lòng muốn thử các diễn viên. Ngắn ngủi yên lặng sau, quý tộc trong đám người bộc phát ra càng lớn sóng âm. Rất nhanh, mấy vị tự cao thân phận cao quý hoặc là đối với quân sự rất có giá tâm quý tộc đứng lên tới, hướng đi trung ương tấm kia hoa lệ chiếu bạc. Trải qua mấy vòng tràn ngập khẩn trương tính toán cùng vận khí đỏ sức độ xúc sát so lớn nhỏ, cuối cùng, một vị vóc người cao gầy mặc lấy màu xanh sẫm viền vàng lễ phục quý tộc trẻ tuổi thắng được thắng lợi. Hắn tên là Ản Bật Cổ Sủ, tới từ một cái dùng tinh thông ma văn khắc họa kỹ thuật mà nổi tiếng gia tộc. Ản Bật trên mặt khó che đậy hưng phấn cùng tự hào, hắn đầu tiên là hướng về chủ vị họ Phở Ảm làm một lễ thật sâu, động tác tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ. Họ Phở Ảm chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Một tên nô buộc đem một cái hạt cắt tốc độ chạy càng hoán đồng hồ cắt đảo ngược đặt ở chiếu bạc trung ương. Ản Bật hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong, tỏa ra yếu ớt ma pháp quang choáng tỏa thành kết cấu xa bản trước. Xa bản tinh xảo mà hiện lên từ tiếp đãi đại sảnh đến nội bảo khu vực hạch tâm tỉ mỉ kết cấu. Hắn cầm lên đại biểu thạch tượng bị quân đoàn mấy cái màu đen đương hình phù văn thạch, ngón tay vững vàng mà đem chúng phân biệt để ở xa bản lên mấy cái vị trí then chốt. Đầu tiên là trung đỉnh phía sau tòa thành chính sảnh nơi đó, hắn ở đây an bài một đội thạch tượng bị ẩn nút ở đại sảnh phía sau kiến trúc phía trên, chuẩn bị chờ quân địch thông qua thời điểm từ trên xuống dưới phát động tập kích. Tiếp lấy, hắn đem hai viên phù văn thạch điểm ở trung đỉnh hai bên cao ngất tòa tháp bên ngoài, hắn ở nơi này sắp đặt dư lại hai đội thạch tượng quỷ. Ở trong kế hoạch của hắn, chỉ cần trung đỉnh chiến đấu đấu võ, những thứ này thạch tượng quỷ bộ đội liền sẽ lập tức từ cánh bên lao xuống, cắt đứt địch nhân lui lại con đường, cũng cùng đang ác chiến đội thứ nhất hình thành vây kín chi thế. Sau đó hắn đổi một loại đại biểu ma lực khôi giáp sáng đùa chú màu bạc thạch, đem chúng để ở trung đỉnh hai cánh. Hắn tựa hồ là rút ra trước đó người kia giáo huấn, ở hai bên con đường chật hẹp địa phương bố trí ma pháp áo giáp, hắn tin tưởng địch nhân chỉ cần không có chú ý tới những thứ này ngụy trang thành tòa thành trang trí áo giáp, như vậy bọn họ liền tất nhiên gặp nặng nề tổn thất. Trung quanh các quý tộc nghe lấy hắn giải thích, thỉnh thoảng phát ra thấp giọng tán thưởng hoặc trao đổi lấy tán thành ánh mắt. Liền ngay cả chủ vị họ Phở Ảm cũng hơi hơi nghiêng về phía trước thân thể, ngón tay bước cằm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng thưởng thức, tựa hồ đối với cái này quý tộc trẻ tuổi bố trí rất là hài lòng.